Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 3 năm 2026. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào các bạn đạo. Trước khi mình vô câu hỏi, mình sẽ nghe một số cái clip của ông thầy ông nói ha. Bây giờ mình nghe.
Mình tu mình thiền hàng đêm là biết ý như cùng ví như mình là quý yêu ai, yêu mình biết thương mình, biết thương cha mẹ, biết thương nhân loại, có làm điều sai trái, biết thương cả phật. Cha mẹ sinh con ra cứu con khỏe mạnh phải không? Và con thiền con khỏe mạnh là cha mẹ vui rồi thế gì nữa hả? Nhân loại cũng muốn mình bình an. Bây giờ số người này đứng ngồi vậy mà có một thằng điên là mình bị toàn rồi phải không? Người nào cũng vui cũng thanh tịnh là mình mừng đó, khỏe mạnh là mình mừng ấy. Thế mình tu đây được khỏe mạnh hồn và xác khỏe mạnh, thấy hồn làm chủ cái xác chứ không phải xác làm chủ cái hồn. Cái xác là tạo sống trong mê, bữa nay con mặc áo xanh mai mặc áo đỏ nó làm cho nằm bên mê thôi, bên ngoài thôi, chứ còn cái hồn làm chủ cái xác, cái xác cái hồn phải dứt khoát đi đến được rõ rệt. Mọi người đang có cái hồn mới nghe tôi nói chuyện được, mà không có cái hồn không nghe, vô tri vô giác không biết. Hồn ở đâu mà ông cứ nói cái hồn? À, tôi nhỏ lớn lên tôi có người yêu, mà người yêu nó nói bữa nay tôi không yêu anh nữa đâu, dứt khoát bỏ anh. Tự nhiên cái tim nó đau, nói con tiếng ấy, ăn không được ngủ không được cái tim nó đau. Nó là vật chất mà nó đau, cái hồn đau chẳng phải cái tim đau. Cho nên phải hiểu cái hồn, cái hồn không nên làm sai, làm sai thì sau này khổ lắm. Cái lúc chết là yếu thiệt, yếu đi ra đi là không còn lực lượng. Tu để chi? Để minh mẫn sáng suốt. Cái sống mình có rồi, chỉ chờ được cái chết thôi. Và chết thanh nhẹ, sáng suốt thì không có ma quỷ và ám ảnh hết. Mình ra đi mình biết. Còn cái kia, cái đời, nó chết riu riu riu, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, riu riu ra đi, thì ma nó dẫn, là vẫn dẫn đi. Xuống là hành hạ.
Là nhắc lại nha.
Nhắc lại hả?
Hay
Eli
lắm.
muốn, Eli muốn cho nghe clip này hả? Đừng có lẫn lộn hồn với xác hả? Thầy nói đừng có hồn lẫn lộn hồn với xác. Thì mình khi mà nghe băng của thầy cũng vậy. Eli hay tách ra hồn và xác thì mới hiểu rõ. Và khi mà nghe thầy giảng, cái nào nói về hồn, cái nào nói về xác á, mình tách ra mình cũng hiểu rõ hơn. Còn mình nhập hai cái lại là mình tạo sóng sông mê á, mình không biết đường mò. Thì thầy nói đó, khi mà bị cái gì á, mà về tình cảm á, thầy nói nó đau cái tim, chứ thiệt ra là cái hồn đau, chứ không phải là cái tim đau, là hồn đau. Rồi mình ở đây mình may mắn á, được thầy nhắc cho mình biết lúc mà chết á, ra đi như thế nào, ra đi thanh nhẹ như thế nào, mà ra đi mà không có minh mẫn á, không có hiểu gì nhiều á, còn mê muội á, thì lúc đó là ma quỷ nó tới nó rước mình đi. Eli muốn nói thêm gì nói đi.
Từ năm những năm qua bên này đó, năm 78 trở đi đó, nhưng mà em thấy mạnh lắm là những năm 80, 81, 82, 83, 84, 85 đó, 86 đó, thì những cái câu hỏi nha, nghe kỹ nha, những cái câu hỏi của bạn đạo đó thì mà người ta không có hiểu về hồn xác, anh ta hiểu không có rõ đó, thì có nói những cái đó thầy có nói à, cái đó là tâm linh và cái xác, thỉnh thoảng thầy có nói, nhưng mà đó đa số nha, sau này 87 trở đi á, thầy ít có tách ra cho mình lắm. Cho nên tại sao mà mình không hiểu đó là do thầy không có tách ra. Không có tách ra cái nào là hồn, cái nào là xác. Thỉnh thoảng thầy có nhắc là cũng như cái clip này hình như năm 92 quá. Để em coi nha. 93. Cái này ở nhà thầy phải không mình bảo. Cái đó là năm 93. Thì lúc đó lâu lâu thầy nói hồn xác chứ. Nhưng mà thầy chỉ mới nói về cái sự lẫn lộn với hồn và xác mà thôi. Chứ thầy không có, tại vì chưa có những cái câu hỏi cụ thể để thầy tách ra cho mình. Thì đó, khi mà mình học cái này hoài đó, thì em cứ tách 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 ra để chi, để mình hiểu cái nào là hồn, cái nào là xác. Để mình không có lẫn lộn. Tại vì khi mà mình, cái hồn mình yếu như từng rồi mình có nói đó, cái hồn mà yếu đó là nó sẽ núp trong cái tánh. Núp trong tánh là sao? Mình thấy cái cụ thể, cũng như cái tánh mình trước giờ như thế nào đó, mình khó thay đổi lắm. Thì có nghĩa là cái hồn nó đã bị thèm một cái thói quen rồi. Thì nó núp ở trong cái tánh, nó cứ sống hoài vậy đó, thì có nghĩa là cái hồn nó yếu ớt, thầy hay nói đó, cái hồn nó yếu ớt. Còn nếu mà mình hiểu được á, mình tách ra giữa cái hồn và cái xác thì mình sẽ hiểu rõ hơn và mình dễ hiểu cái nào là cái xác điều khiển, cái nào là phần hồn quyết định. Cho nên tại sao thầy kêu mình cái hồn là phải dứt khoát, có nghĩa là cái hồn phải hiểu rõ những cái gì mình làm. Thì khi đó đó thầy nói đó, khi mà tới cuối đời đó mình biết mình làm cái chuyện hữu ích hay là không hữu ích đó, thì mình không có ăn năn, nếu không mình sẽ ăn năn, mà cái gì ăn năn à, cái gì ăn năn là lục căn lục trần á, nó quán trách cái phần hồn, thì cái phần hồn sẽ bị ăn năn đó. Cho nên nó sẽ khóc, nó sẽ nói ờ tại sao nó không chịu làm theo những gì mà cái phần hồn nó biết, tại vì phần hồn nó không có hướng dẫn và phần hồn nó không có ra lệnh, nó cứ đi dậy hoài, nó cứ tiếp tục hoài vậy, cứ núp hoài trong cái tánh. Trên mình đã từng nghe quá nhiều clip mà thầy nhắc về núp trong tánh đó, là như vậy.
Cái cách cái hồn tại sao biết mà không vậy nó?
Cái hồn biết á, cái hồn biết, cái hồn có cái sự phân định nha. Nếu mà nói về sự sáng suốt, cái hồn đó có sự phân định, nó biết cái nào sai cái nào đúng. Còn mà cái hồn mà nó bị bởi một cái tập quán rồi là nó chỉ có núp trong tánh thôi, tại nó sống hoài theo cái thói quen à, nó thói quen nó
Nó
phải làm vậy,
lúc đó nó nói tánh tôi vậy, ông Trần sanh ra tánh tôi vậy.
khó đổi. Nó nói vậy đó, là cái hồn nó phải nấp trong tánh, tức nghĩa là tại vì nó quá yếu à, cho nên cái này là thầy nói về cái hồn và cái hồn và cái xác khỏe mạnh. Lúc nào thầy cũng nhắc cho mình về cái sức khỏe, mình thấy rõ ràng nó mình còn mê đó, bữa nay mặc áo xanh mai mặc áo đỏ.
Thì phải mà nó có mặc đồ trắng hoài
Chẳng ngoài nó chán ha, nó chán
lâu
quá.
cũng phải đổi màu này màu kia cho xanh xanh đỏ đỏ cái em nhỏ nó mừng không.
Nó nghe băng thầy hoài cũng chán quá, mà không có nghe băng con mới niệm Phật được, chán. Nói gì mấy ai nói ta à, nói vậy đó, nói nghe băng thầy cũng chán quá, nhưng mà khi mà con tắt băng thầy thì con niệm Phật mới được, thầy đã không.
Có đứa nào nói kêu ra
Ừ, kêu ra hành đó, tại sao nói vậy,
hỏi quay lại hỏi đứa nào nói
cái đó có đó nha, em mới lọc bữa nay á, dễ sợ không.
đó mình không có biết hết ta nó cũng mượn cái miệng mình nó nói mà
Rõ ràng là mình nói ra nhưng mà mình không biết cái gì nói, nhưng mà thật sự
trong này nó có tụi nó có quyền mượn cái miệng mình để nói nó có quyền đưa ra những cái đề nghị qua cái óc của mình những cái tư tưởng của mình nó có thể xen vô thành ra mình nếu mà mình không có thầy dặn mình tách nó ra ngoài nếu mà mình không tách ra thì mình lẫn lộn mình không biết ai nói rốt cuộc mình tưởng mình nhưng mà không phải mình là lục căn lục trần.
tại vì cái phần hồn mình nó yếu rồi, yếu có nghĩa là không có điều khiển, cho nên tại sao mà ông thầy nói tu để trở về cái vị trí của chủ nhân ông là vậy đó, không phải đơn giản mà nói như vậy dễ đâu, không phải đơn giản đâu, nói như vậy chứ mà không phải vậy.
Nói thì cái hồn nó hiểu dễ nhưng mà làm thì phải một kỳ công.
Nó cho nên cái sự dày công kiên nhẫn, thầy nói chữ nhẫn, nhẫn là quan trọng là vậy đó, phải không có chữ nhẫn không có được, là tại vì nó quen cái thói quen, nó nhào ra, nó hay nhào ra lắm, cái lục căn lục trần nó hay lắm, nó nhào ra
Cái gì với cái đó nó nhanh lắm á.
nhanh
Mình
lắm
thấy
đó.
cái gì mình chậm với cái tụi mà nó đục căng trần mà nó nhảy ra nó can thiệp liền đó là nó nhanh lắm tại nó quen rồi.
Đó, cái đó là núp trong tánh đó, là tại vì cái lục căn lục trần điều khiển cái phần hồn, tại vì phần hồn không có điều khiển được, nếu mà phần hồn sáng suốt là ổng tách liền. Cho nên những cái năm mà trước năm 86 đó, ông thầy ổng làm gì, ổng làm trong cái trật tự và nói cái gì cũng vậy mà rất là nghiêm nghị nha. Những năm 82, 83 nếu mà nghe kỹ lại đi, ổng rất là nghiêm nghị, ổng nghiêm nghị lắm, người ta hỏi cái gì là ổng nghiêm nghị ổng nói vậy đó. Nhưng mà những cái lúc mà ngồi chơi vậy nè nó khác à.
Tại lúc đó cái hồn còn ở trong cái thể xác chưa có đi ra đi chưa có đi luôn á
Chưa có đi luôn, nó cũng phải đã về hư không rồi nhưng mà nó vẫn chưa đi luôn, nó quay trở lại, nó vẫn còn điều khiển.
đi lên rồi đi trở lại trở về cái xác làm chủ chứ không có thả cho cái vía với lục căn lục trần ở một mình nữa.
Từ ha, mình đi bắt đầu mình khám phá từ từ nha.
Có Phật thì chắc giảng về Đức Phật thôi, nói cũng về thiền thì nó thôi, nhưng mà con không biết cái gì, chắc là về cái tiếng là Đại Thừa, con nghĩ chắc Đại Thừa chùa nói người ta không có
Đại
hay
thừa.
Đại Thừa
Đại thừa nói đại với
dạ.
đổ thừa. Nói ra nói đại với đổ thừa là Phật.
Thanh Hải hình như giảng giảng cái từ quá mà. Có Thanh Hải ta. Bây giờ sang đi rồi.
Vì ông Tinh Vân Hòa Thượng đi qua Hồng Kông mười mấy mười bảy ngàn người đi nghe mà ông nói chuyện như đâu không à, mệt quá, nói chuyện gia đình vợ chồng cãi lộn còn nói gì đâu, không không có nói cái gì đâu, không có giảng không có gì hết, để mà mười bảy ngàn mấy trăm người đi.
Siêu năng thế gian tài tiền tuổi
ông học đó đánh lên tiền á. Ông nói tôi trị bệnh chưa bao giờ thấy có cái body như ông 70 tuổi mà như 45 tuổi. Ông nói da thịt khỏe mạnh cái gì cũng tốt hết. Tôi một đêm tôi làm việc 5-6 giờ, ông làm bao nhiêu giờ? Tối rồi tôi đang ngủ rồi, khuya 11 giờ tôi đã thiền, thiền cả chỗ đó thiền thì làm lục được tới sáng luôn, tôi khỏe mạnh. Rồi ông ấy thanh niên như ông ăn như thịt nhiều, ngủ thôi đừng có làm được cái gì. Còn sao ông ấy chịu học không thiền?
Cái này có một chút xíu thôi.
Nói gì vậy?
Thầy nói là cái mấy người này đi đi nghe mấy cái pháp của người khác đó.
Đại
Thầy
thừa.
rồi rồi thầy hỏi thầy giảng cái gì? Thầy cái này mới nói là nói về đại thừa. Thầy mới nói đều nói đại đổ thừa đó. Nhưng mà đó nói cái gì trong cái thời gian mà thầy ngồi ở chỗ đó đó, người ta lại đông lắm, bạn đạo lại rất là đông. Mà hồi nãy có đệm thêm mấy chữ đó là tại vì em xóa không có hết, là tại chồng lên cái tiếng nói của thầy. Thật sự mà nói đi lên nó nghe cái này không có nghe đạo. Ông thầy ông đang giảng đạo rất là hay nha, hay lắm, có mấy cái đoạn hay lắm mà lấy không có được. Là tại vì bạn đạo lo bàn về tiền bạc, về xây thiền đường, xây gì mà có sauna gì đủ thứ cho bạn đạo hết trơn á. Mà biết cái đó thực hành không mình không biết, nhưng mà nói chung là mình thấy rõ ràng là cái thời điểm có ông thầy đó, ông giảng cho mình nghe, mình không có bao giờ ngồi nghe hết, mình không có tập trung mình nghe. Bởi vậy mới nói là 30 phút đầu là nó, những người mà nói thật nha, những người tổ chức lộn xộn lắm, lăng xăng đi ra, nó vô nói chuyện vô cái máy camera rất là ồn, ngay cả đại hội cũng vậy nữa. Em tách cũng khó khăn lắm, tại vì nói chồng vô cái tiếng nói của thầy á. Mà đại hội nha, năm 1990 tại Úc á, ồn thật là ồn, nói đi qua đi lại cái chỗ cái máy quay á, nên nó rất là ồn, mình không có nghe. Mà ông Phật ông đang giảng rất là hay, cho nên cái sự quý giá mình không thấy.
Không thấy đâu, không có hiểu đâu.
Không thấy. Thầy đang trả lời thắc mắc đó, thầy ơi con xin tạm dừng lại, tại vì câu hỏi thì còn nhiều, nhưng mà còn con còn quan trọng hơn, còn những chuyện quan trọng hơn, tụi con phải họp lại với nhau coi ngày mai làm gì. Ông Phật đang giảng ngon lành, đang trả lời mình đang nghe ngon lành, tự nhiên cái ngắt ngang cái điển à, thấy không, có chuyện khác quan trọng hơn. Cho nên đâm ra cái giá trị của những lời nói của ông Phật không phải ai cũng có hiểu được. Em chỉ nói là đếm trên đầu ngón tay. Nếu mình hiểu được cái giá trị á, thì mình ngồi mình nghe rất là chi tiết. Mình ngồi mình tập trung ghê lắm. Dù mình không hỏi mình vẫn tập trung. Nhưng mà này không có, nói chuyện ồn ào nó thật nha, giống như cái chợ. Y như cái chợ. Nó qua nó lại, nó ra nó lại, nói tiền bạc tùm lum hết. Mình không có lấy được một cái phần của thầy nói. Cho nên đâm ra đó, nghe đạo không phải là thầy ơi con nghe thầy chán quá, không phải vậy. Đạo là nó khó nghe, đạo rất là khó nghe, nhưng mà mình cái sự nhịn nhục mình có thì nó rất là dễ nghe. Sự nhịn nhục mình có nó rất là dễ nghe đó. Cho nên đâm ra đó ông thầy ông nhắc có nghĩa là cái gì cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, đi giảng mà đâu phải ai cũng giảng như thầy đâu. Thầy nói trên thế gian này đâu có ai trả lời được những câu của mình hỏi đâu, phải không? Mình thấy rõ ràng, mà cái sự quý giá đó mình không thấy. Là
Cái đó trình độ đó.
khi mà ông Phật đi rồi đó, ông thầy cũng có quay trở lại, ông muốn đi luôn đó chứ. Rồi ông Thượng Đế không cho đó. Năm 85 đó, 85 86 ông giải lại đó. Là ông
À,
muốn đi luôn á, nó nháo nhào á.
những đợt Hawaii hả?
Ừ, ông nói là Hawaii là nó nháo nhào lên đó. Là vậy đó. Có ông Phật á thì không học, mà nghe đang Phật đi cái nó nháo nhào lên. Nhưng mà nháo nhào sau đó thì sao, cũng không có cái gì mà thay đổi. Cho nên đâm ra đó những cái quý giá là bây giờ nè, mình thấy như vậy đó, mình bắt đầu mình nghe cho thật là kỹ. Tại ngày xưa người ta đã cẩu thả rồi, tại con thầy cái bên khỏe rồi, có gì cần gì cái quay qua cái thầy sao thầy đó, ổng trả lời liền. Nhưng mà không biết cái lúc đó là luồng điển nào, không biết cái luồng điển đó là luồng điển nào. Cho nên đâm ra là lẫn lộn, cho nên đâm ra lẫn lộn giữa hồn và xác là vậy đó. Lẫn lộn rõ ràng, hồi nãy thầy nhắc cái lúc đầu á, mình không hiểu lúc nào là cái luồng điển nào. Cho nên đâm ra những câu hỏi đó, thật sự nha, thầy nói đặt câu hỏi thì tốt hơn. Thì cái đó đúng, nhưng mà đối với em á, để cho ổng giảng là hay hơn. Tại vì ổng giảng cái luồng điển ông xuống khủng khiếp lắm. Ổng xuống ông giảng hay thật là hay. Những cái đó là cái thước phim quý giá nhất đối với em. Còn những câu hỏi thì thật sự mà nói cái hỏi về bên bên mình học á, thì nó cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà nó không có nhiều, tại vì đa số là ấn chứng, đa số là ấn chứng. Tại bắt đầu từ năm 1883 mà đã có ấn chứng thì dĩ nhiên từ đó về sau là nó chỉ ấn chứng thôi. Hỏi là hỏi ấn chứng, tại đi không có ấn chứng là ra không có nhá được. Vô mà nhắm mắt tới thua nhưng bảo là thua. Vô mà nói con không có chứng chứng gì, con chỉ nhắm mắt tới thôi là rồi, không có gì để hỏi phải không? Phải phải nhá nhá lên rồi Môn Đi Châu sáng sáng rồi. Không, nhá bên trái, nhá bên phải rồi, nhá trước nhá sau, niệm Phật là coi như không cần niệm, nó cũng niệm, đó, cái kiểu vậy đó.
Để cho nó niệm tự động à.
Nó tự động nó muốn niệm 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 thôi, mình tự động mình đi rồi, mình đi rồi, đi đâu?
Để đi ngủ.
Cho nên đâm ra làm cái gì cũng không có rõ, cái lẫn lộn với hồn và xác, nghĩa là không biết cái xác nói hay là cái hồn nói.
Không biết đứa nào nói.
Không biết ai nói. Thấy không? Bây giờ mình học rồi mình mới thấy rồi, bắt đầu từ từ nha, mình khám phá tiếp.
Đi trong cái khoa học huyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trược ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trược trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quang đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ. Con người nó trở nên trẻ trung và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, không đêm nào không thiền hai ba lần. Phải thiền, bắt buộc phải tu, phải luyện, không đêm nào tôi bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Lại các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn đã điêu luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quang của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quang ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng thanh quang hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tài Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nên mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình, từ ly từ tí thì không có sự ỷ lại và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành không bao giờ đạt được.
À, thầy nói gì?
Nói đây thì nhắc tới cái cộng đồng vô vi. Thành ra có cái luôn luôn có cái thanh quan hỗ trợ cho mình để đưa mình lên, cho nên mình nhớ thương. Nhưng mà thầy cũng cảnh cáo ở phần dưới là mình chạy theo đạo này đạo kia, bữa nay theo đạo này mai theo đạo kia, thấy cái gì hay cũng chạy theo, thì cuối cùng cũng phải làm gì, rốt cuộc cũng phải tự tu. Cái đó là quan trọng, phải tự giải quyết mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ ly từ tí vậy đó, không có sự ỷ lại và không có sự dối trá, mà dối trá cầu nguyện mà không hành. Cái đó nguy hiểm, cầu nguyện mà không hành, cái đó thầy nói là cái tội nặng nhất. Tại sao thầy nói cái đó là cái tội nặng nhất? Cầu nguyện mà không hành á, là mình tâm tối, mình vẫn tâm tối, mà tâm tối là cái tội. Mà cái tâm tối mà không khai mở ra, không hành để giải mở ra cho nó đi tới sáng suốt á, là cái tội đó vẫn là cái tội nặng. Mình xuống đây đã tội nặng rồi mới tâm tối nhốt vào trong cái khám này, tôi đen gì nó nhắm mắt thấy tôi thui á, là đang có tội ở ngục tối á. Người ta nói đời là nói trong cái ngục tối á, là mình. Và mình phải hành, hành là sao? Thầy nói phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Mình hành đó là mình phải sửa, không hành không chịu sửa tâm, nói lý mà không hành đó, là không bao giờ đạt được cái gì. Bây giờ mình thì coi đi cầu xin ông gì đi nữa mà mình không tự tu, không tự sửa mình, không tự sửa tâm thì mình vẫn là một cục tội tối thui thôi, chứ mình không có ai giúp mình. Cái sự cầu nguyện của mình nó cũng không có giá trị mà cũng không ai chứng cho mình. Ly nói thêm.
Hay ha, thầy nói đây, không hành mà không chịu sửa tâm. Đôi khi nó con có hành mà cái tâm không sửa. Cái sửa tâm không phải dễ nha, nói tâm là không dễ, sửa tâm sửa tánh là không có giỡn nha. Hai cái này là sát với hồn khác nhau nha.
Coi
Sửa
cái
tâm là
tâm,
sửa gì?
coi cái tâm mình nó hướng về cái gì.
Đó.
Tâm mình nó hướng về tham sân si hỷ nộ ái ục, nó hướng về đời hay là nó hướng về đạo, tâm nó hướng về đâu? Thì bây giờ muốn biết cái tâm nó hướng về đâu thì ngồi ở nhà thì biết liền cái gì.
Rất là dễ, cho nên ra nói sửa tâm sửa tánh nói thì dễ nhưng mà phân tích vô rồi thấy chặt lắm. Bây giờ anh Bảo nói rõ lên cái phần sửa tánh và sửa tâm để cho mình phân biệt rõ là chỗ nào là sửa tánh, chỗ nào là sửa tâm.
Cái tâm mình là cái phần hồn của mình nó hướng về đâu? Nếu mà nó hướng về đời hay là nó hướng về đạo? Cái tâm mà nó hướng thượng, nó hướng về đạo thì nó khác. Còn cái tâm mà nó hướng về đời á, là lúc đó là để cho phần ở dưới nó dắt đi thôi. Nó đề nghị cái gì ở bên ngoài á, mình cũng chấp nhận hết. Mình không có cái gì mà để dạy dỗ nó được hết á. Ở dưới này nó đề nghị lên đó thôi. Bây giờ đi tới đây nè, vui lắm. Rồi mình cứ để cho nó tự làm mà đi, chứ mình không có một cái tiếng nói nào mà để dẫn giải cho tụi nó hiểu cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Không có tiếng nói nào hết á. Cái tâm mà khi mà cái tâm mình nó ngu muội, nó hướng về đời nó ngu muội lắm, nó đâu có học đạo đâu mà nó có đạo mà truyền cho lục căn một trần. Thành ra khi mà chủ nhân ông mà phần hồn cái tâm mình nó hướng về đạo thì nó phải lo, nó lo cái phần học đạo của nó có đạo, nó hiểu đạo, nó mới truyền lại cho vạn linh nó bên trong được. Còn nếu mà nó không hiểu nó nói gì, bây giờ tụi nó đề nghị vậy mình thấy có lý á, vì mình bị lẫn lộn lộn giữa hồn và xác ở chỗ đó. Thì nó dắt đi, dắt cái gì đi, dắt cái xác này đi thì đâu, cho cái xác này đi vui hả, hay là cho cái hồn vui? Cái hồn nó có cần cái đó không? Cái cần, cái hồn nó cần cái gì? Mình phải biết, mình phải đặt lại cái câu hỏi, cái hồn nó thích về cái gì? Nó thích cái tiến về cái sự thanh nhẹ, hay là nó thích vui trong thanh tịnh, hay là nó vui trong động loạn? Vui trong động loạn thì phải ở dưới này nó phải động loạn đủ thứ nó mới được vui chút. Còn vui trong thanh tịnh nó phải quay về, hướng về cái nội tâm, lo nó sửa trong thì nó vui. Thầy nên thầy mới nói có câu là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là thầy nói thầy đó, quay về bên trong chơi lo sửa, sửa cũng như đứa nhỏ mà nó sửa cái đồ chơi của nó vậy đó. Lo mỗi ngày nó lo nó sửa, coi có gì hư nó sửa, thì vui, vui trong cái chuyện đó chứ không phải vui trong cái chuyện bên ngoài có cái gì hiện tượng gì bên ngoài mới thấy là vui. Còn nếu mà yên lặng nó không thấy vui là chưa có biết trở về vui trong thanh tịnh. Rồi cái tánh là, cái tánh là những cái gì tập quán của mình lâu ngày nó mới biến thành cái tánh. Những cái gì mà mình thả lỏng, mà khi mà mình ngu muội mình để cho nó tự do nó làm riết, nó quen, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái tánh. Rồi Eli nói tiếp đi.
Cái tánh của con người là khó nhất, khó sửa nhất. Cái tánh gì? Cái tánh phức tạp, cái tánh giận hờn, cái tánh ghen ghét, cái tánh xấu của mình. Cái tánh đó là khó nhất. Cái tánh là từ lục căn lục trần, từ những cái vạn linh trong bản thể bò bay mấy cửa nó chì kéo, thì cái tánh nó khó sửa. Tánh rất là khó sửa, cho nên tại sao nói sửa tâm, sửa tánh. Thiền là sửa tánh, niệm Phật là sửa tâm. Sửa tâm là sửa cái gì? Là sửa cái luồng điển của mình. Luồng điển mình hướng đi đâu? Mình hướng đi lên. Thì nếu mà luồng điển mình cứ hướng đi hoài thì cái tâm mình đã được một biết bước tiến. Hướng hoài à, hướng hoài chứ không phải chút xíu quên quên nhớ 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 quên quên. Trong quên quên có nhớ nhớ đó. Nhớ nhớ quên quên. Trong không có đó. Trong phải nhớ là nhớ, có nghĩa là mình ráng cho nó đi theo cái đường lối của mình, là cứ nhớ hoài phần bên trên thì cái phần tâm nó cũng đã sửa một chút. Nhưng mà khi niệm Phật là chắc chắn nó phải là sửa cái luồng điển. Còn cái thiền là để cho cái xác này, cho cái ngũ tạng này, cho cái xác này, cho lục căn lục trần, cho tất cả mọi thứ nó phải đồng nhất. Cho nên mới gọi là thống nhất thượng trung hạ. Khi mình niệm Phật, ba cái giới nó phải đi lên. Còn cái ngũ tạng này nó phải khai thông, nhờ nó mới sửa được. Cho nên đâm ra niệm Phật để sửa tâm là sửa cái luồng điển, thiền là sửa tánh. Thỉnh thoảng thầy có nói niệm Phật là sửa tánh, nhưng mà đó là cái phần luyện cho lục căn lục trần nó ngồi yên đó, để cho phần hồn được xuất phát đi ra. Nhưng mà đó với trình độ cao đó nha, là nói với ông thầy đó. Còn mình là để đừng có phân tán. Tại lục căn lục trần nó trì keo lúc mình niệm Phật á, nó đi lung tung à, nó đi mua bánh, mua đồ, mua đủ thứ hết, nó làm đủ chuyện hết. Tại vì mình đâu có tỉnh đâu, mình là tiếp xúc quá nhiều rồi, còn mình còn ban ngày mình đủ chuyện hết, thì chắc chắn là cái xác này nó động rồi. Khi niệm Phật thì làm sao mà mình tách nó ra được, mình không thể nào tách được. Cho nên khi niệm Phật mình nói ồ tôi ngồi 1 tiếng rồi không sao, mình cứ niệm niệm đi, nó niệm một hồi nó nhẹ nó đi luôn, đi đâu
Ngủ.
đó. Cho nên em mới nói là đi bằng 2 cái lỗ mũi là vậy đó, là cái lỗ mũi nó ngủ rồi, nó đâu biết, cứ 5 phút là nó đi mất tiêu rồi, thì mình không học được cái gì và mình cũng không có khai sáng được cái gì. Cho nên mình không có thể dẫn dắt được cái bản thể này, không dẫn dắt được lục căn lục trần là vậy đó. Cho nên khi mình làm bất cứ điều gì mình phải tách ra lục căn lục trần và cái phần hồn, hai cái này khác nhau thì mình mới hiểu được là như thế nào ông thầy ông nói. Tại ông nói không phải lúc nào ông cũng nói nha, ông không lúc nào cũng nói à cái xác rồi cái phần hồn, ông nói ông chỉ nói cho mình nghe thôi, chứ còn cái cụ thể ông không có nói. Cho nên mình phải tự
Cụ thể thì ông thầy ông đâu có giải hết bài cho mình, ông chỉ cho mình cái nguyên tắc rồi mình phải áp dụng, mình học mình phải áp dụng chứ. Gì bắt ông nhắc hoài đâu có thì giờ đâu mà nhắc cái chuyện đó hoài, thiếu gì chuyện để nói nữa.
đó. Cho nên đâm ra đó ổng không có nhắc, mà không nhắc á, thì mình sẽ bị lẫn lộn.
Tại mình không học mình mới quên chứ, nếu mà mình học bài đàng hoàng thì mình ổng giảng là ổng tưởng là mình nhớ rồi, mình hiểu rồi, ổng đâu có giảng lại chứ, giảng hoài vậy.
Đó, cho nên nếu mà mình bây giờ mình biết làm sao mà mình tách được giữa hồn và xác, thì khi mình ngồi đó, mình ngồi mình tập trung, mình làm bất cứ một chuyện gì mà mình làm tập trung cao độ thì tất cả cái bản thể này nó tập trung. Đó là cái bản thể mình tập trung, là cái phần hồn nó đã tập trung rồi. Nó tập trung, nó bắt cái xác này tập trung với nó, thì khi đó mới mấy cái tác động bên ngoài nó mới vô được. Đó, khi bắt đầu mình nghe niệm Phật cũng vậy, rồi mình nghe băng đạo cũng vậy. Khi đó lúc đó mình mới nghe, mình mới hiểu được cái gì ông thầy nói từng chút từng chút từng chút. Chứ còn mình thả lỏng đó, mình kêu là mình nghe rồi mình hiểu rồi, nó không hiểu gì đâu. Luôn. Đối với em mà người nào mà không ngồi trì chí mà nghe từ ngày này tháng nọ qua năm nọ, người đó không cách nào hiểu được. Chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. Tại vì nghe băng thầy không phải dễ đâu. Em nói trước, nghe băng thầy không phải dễ nha. Điêu luyện lắm lắm luôn á.
Nghe ngồi nó chán hả?
Chán, em nói rõ ràng là từng sao hay gì từng nào em cắt rồi em quên, mới cho vô từng nào đó. Nó con nghe băng thầy con chán, nó đã không dám nói thầy vậy. Ông thầy ngồi đó mà không dám nói, con nghe băng thầy con chán rồi đã
Không biết đứa nào nói.
không. Ừ, mà cái đó thật sự mà có mà không dám nói.
À, còn cái
Thật
này nó để,
sự nó có, thực tế nó có.
còn cái này để cho lục căn trần nó thoải mái ha.
Đó, cũng là cái tánh đó, cái tánh là nó nhào ra đó, nó nhào ra nó nghe thầy mệt quá.
Nói thoải mái.
À, thì có nghĩa là cái người không có kiểm soát được á. Cho nên tại sao mà thầy kêu mình kiểm soát là vậy đó, kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình là vậy đó, kiểm soát để cho nó đừng có phóng ra. Tại nó chuyên viên, nó phóng ra mà, nó là chuyên viên phóng ra cái tư tưởng, phóng ra là mình phải ăn thua. Đó là cái tánh đó là của lục căn lục trần. Mà nếu mà phần hồn mà không có tách nó ra đó là tự nhiên không kiểm soát được, mà không kiểm soát được cái người nói lung tung liền. À, từng rồi thầy nói đó, nói lung tung, nói lung tung rồi còn nghe lung tung, còn thêm tiếp nữa, thêm một bước nữa là viết lung tung. Đó có nghĩa là mình không kiểm soát được mình. Bây giờ mình tiếp tục khám phá ông thầy nói gì nha.
Thưa thầy, xin thầy cho biết tại sao hội nghị trên thuyền thì trồng trành không được thoải mái mà hội nghị tại đây lại được quá thoải mái?
Vì cái hội nghị trên thuyền là để cho mọi người thấy nền tảng văn minh vật chất ăn nhậu chơi bời đó thỏa mãn. Nhưng mà trong 1 năm rồi chúng ta thấy đi về đâu? Phải đi về cái chân thân. Cho nên chúng ta có một cái hội nghị ở Montreal là hội nghị của chân tâm hồi quang phản chiếu. Chúng ta đi lượm lặt được cái gì dưới chiếc tàu đó? Chỉ lượm lặt được cái món ăn no rồi sanh bệnh. Cho nên chúng ta đã sốt ruột nhờ bác sĩ Zimmerman chỉ dẫn chúng ta sốt ruột. Rồi ngày nay sốt ruột chúng ta thấy cái gì? Thấy điện năng do trong ruột đã cung ứng trên bộ đào. Chúng ta thiền thấy thoải mái, không tê chân, khỏe mạnh. Cái đó là hạnh phúc chúng ta đã tìm được. Cho nên ngày hôm nay trở về đây hồi quang phản chiếu để đem cái điện năng trong cơ tạng của chúng ta cung ứng lên cái óc. Và cái óc hòa cảm với điện năng của vũ trụ. Cái tâm chúng ta càng ngày càng minh chánh, càng buông bỏ những sự vận động tranh chấp trong nội trong óc chúng ta. Và chúng ta nghĩ về đem lại sự hòa bình trên mặt đất, nhưng là loại có cơ hội ngồi gần lại với nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta năm châu anh em đã ngồi gần lại với nhau. Rồi về trở lại địa phương, chúng ta bấm cái tivi là chúng ta thấy nhân loại rất gần với nhau. Bên Tây Đức nói chuyện qua bên Mỹ không có khó khăn, nói chuyện qua Canada không có khó khăn. Nhân loại đã xích gần lại với nhau. Đó là cơ thánh đức. Chúng ta nên tận dụng bàn bạc trong nội tâm ta, sống trong hòa bình nhân loại thính tâm.
Đi, đi tàu làm gì?
Hội nghị trên tàu. Hội nghị trên tàu cái năm đó là năm đầu tiên, là năm 1990. Có cái đại hội trên tàu. À, 1990 á, đi đi vùng biển Bahamas á, hội nghị trên tàu. Rồi thầy nói, anh bạn đạo nói hội nghị trên tàu thấy chồng chền quá, tại lắc quá không quen, xuống dưới là cũng như bị say sóng vậy, lắc quá không quen, mà ngồi ở trên bờ thì thấy thoải mái, tại nó không có lắc nữa. Thì đó, thì thầy nói là cái đại hội nghị là đại hội trên tàu để cho mọi người thấy cái nền dẫn nền tảng văn minh vật chất ăn nhậu chơi bời. À, thầy nói rõ nha, cho mình thấy cái đó thôi, để thỏa mãn, để thỏa mãn cái sự ham muốn của con người. Cho nên lên tàu nó nguy hiểm, cái là mình không có kiểm soát được lục căn trần, nó ăn dữ lắm. Mà tàu á là nó cho ăn mình một ngày, nó cho ăn 5-6 bữa vậy đó. Mà mình ăn kiểu đó là mình chỉ có chết thôi thiệt. Ăn cái bụng nó to mà nó mập, nó không có ra gì hết á. Thì mình ăn ăn thả cửa mà. Thì cái đó thì lục căn trần nó khoái lắm. Cho nó ăn nhậu chơi bời. Nhưng mà mình thấy trong qua một năm rồi mình thấy đi về đâu. Thì thầy nói rốt cuộc á, mình thấy cái chuyện ăn nhậu chơi bời là không phải đường của mình rồi. Mà mình phải thức tâm mình mới thấy được. Mình phải đi về chân tâm. Thầy muốn hướng mình cho mình đi trên tàu rồi đó, cho mình quay lại trên bờ để cho thấy mình phải trở về cái chân tâm mình là chánh. Còn ở trên tàu là chỉ có bao nhiêu đó chuyện thôi. Thỏa mãn, ăn nhậu, chơi bời. Rồi. Cho nên chúng ta phải có cái hội nghị ở 91 là ở Montreal đó, hồi quang phản chiếu. Thì chúng ta đi lượm lặt được cái gì ở dưới cái tàu đó? Thầy nói lượm lặt được cái món ăn no rồi sanh bệnh. Tự nhiên rồi, ăn kiểu đó là bệnh chứ không? Không có thể nào mà không bệnh được. Nhất là nó cho mình ăn thỏa cửa. Thì thầy bạn đạo nghĩ là thầy cho phép ăn mặn thì cứ ăn 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 nhiều đi, ăn mặn đã rồi bây giờ bởi vì cái ruột nó dơ. Ruột dơ thì phải nhờ lúc đó có bác sĩ Diêm Mạc Minh có dự trên tàu nữa, thì lúc đó thầy đang cái thời kỳ xúc ruột. Thì mới nói bây giờ ăn dơ quá rồi giờ phải xúc ruột. Xúc ruột rồi mà để chi, thiệt ra xúc ruột đó là để cho nó sạch, nó nhẹ. Thì mình thiền mình thấy nó cái điển nó rút lên bộ đầu nó dễ. Nhưng mà nếu mà mình không có thay đổi cái chế độ ăn uống của mình á, mình trở lại mình ăn như hồi xưa thì nó cũng dơ lại thôi, cũng như cái ống cống vậy thôi, thì nó dơ lại rồi. Còn nếu mình mượn cái trớn đó để mình thanh lọc cho nó nhẹ, mình rút ngắn cái thời gian, mà nếu mà không xúc ruột đó, thì mình thanh lọc không biết chừng nào mới ra hết cái đồ dơ, đồ trượt đó. Mà bây giờ mình thanh lọc rồi á, mình phải thay đổi cái chế độ ăn của mình phải có cái ý thức để thay đổi á, thì cái xúc ruột nó có giá trị. Còn nếu mà cái xúc ruột xong rồi mình trở lại như cũ á, thì cũng đâu vào đó thôi, không có cái gì thay đổi đâu. Chỉ có một thời gian đó mình nhịn ăn, mình kiềm chế một chút rồi sau đó mình thả lỏng thì nó trở lại như cũ thôi. Sợ nhiều khi nó ép nó quá, nó còn đòi ăn bù nữa, thành ra cũng còn mệt.
Tôi thấy tội nghiệp quá, tội nghiệp quá.
Để tội nghiệp thì nhỏ đâu là khổ, mà không chịu khổ nhưng đâu có tội nghiệp.
Tội nghiệp quá.
Đổi một cái giá gì chứ mình tu mình muốn sướng mà mình muốn thành Phật đâu có vụ đó.
Bây giờ mà cái mẫu này mà đem ra thấy hơi thê thảm à.
Mẫu sung sướng nè, thầy
Mẫu
nói
này
thỏa,
mẫu mẫu sung sướng mà.
mãn mà ăn nhậu chơi bời đó, là sống không phải để hưởng thụ, mà bây giờ mình thấy cái đó là cái hưởng thụ rõ ràng. Bây giờ ông trời cũng cho mình thấy hai mặt để cho mình tự chọn con đường thôi, chứ ông đâu có ép mình đâu. Giờ muốn ăn nhậu chơi bời thỏa mãn không thì tự mình,
Có
tiếp tục. Còn nếu mà mình ý thức thì mình không có chấp nhận con đường đó, ông cứ dặn mình hoài là phải xét coi cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết. Cần thiết là cần thiết cho cái gì, cho cái sự tiến hóa của phần hồn, mà sống không phải để hưởng thụ, mà cái đó ông nói rõ ràng là hưởng thụ đấy, không thỏa mãn ăn nhậu chơi bời là hưởng thụ chứ gì nữa. Cho mình thấy thôi chứ không phải cho mình làm cái đó nha, để cho mình thấy thôi.
thầy nói mà, thầy nói thầy dắt đi để cho biết được cái văn minh của thế gian mà, phải không? Thầy nói thầy đi thầy dắt các bạn đi toàn thế giới mà, đi nơi mà cao nhất, sạch nhất, đẹp nhất.
Mình nếu mà thầy dắt được đi lên trên trời chắc vui hơn, mà chơi chuyện thế gian thì cũng nhiêu đó thôi.
Có cái đại hội Long Vân thầy nói có dắt lên chút xíu á, chắc
Nhất
nó
lên
đi ra chút xíu rồi
vài người thôi chứ chắc không muốn dắt nhiều đâu.
cũng không có lên cao gì đâu, nói vậy thôi chứ sao mà dắt đi được, dắt đi được thì đi hết rồi.
Dắt đi lên coi cái đó mới vui chứ, sách cái chuyện thế gian thì có tiền ra thì muốn đi đâu đi mà. Đặt
Rồi
gì thôi.
tu cái kiểu này sướng quá, sướng quá thì ai cũng thích mà. Khổ quá khó, phải không?
Đúng rồi.
Khổ quá khó tu lắm, sướng dễ tu. Sướng dễ
Dễ
tu. Sướng dễ
vô chứ không phải dễ tu.
tu, và tại vì nó tu mà, tu tu sướng, tu sướng là cái mod mới vậy là tu sướng.
Chỉ sướng là không có tu á.
Tu sướng, tu sướng là sướng lắm, ăn chơi ngon, ăn nhậu chơi bời là tu sướng, còn gì nữa
Thì tu sướng là không có tu á.
là dễ tu. Tu kia khổ quá, tu kia khổ quá làm không nổi. Cho ngoài sân ngoài giường cũng chơi giới rồi. Mà gặp không mang dép nên khổ hơn nữa, phải không? Khổ lắm á, cái đó khổ lắm lắm á, khó cái đó, khó cái mẫu đó, khó.
Cái đó đợi kiếp nào đi tới giai đoạn đó là mới học bài đó được.
Còn cái khổ cái này không có sướng, không sướng, không có gì khó đâu. Vô là ăn nhậu chơi bời vui chết mò luôn, nhảy nhót rồi nữa, con nhảy nhót mà con nhẫn niệm Phật hay không?
Tối mới nhảy, tối nó mới mở ra cho nhảy.
Rồi con chơi casino con vẫn niệm Phật hay không? Con
Vậy đã
niệm, con niệm dễ hơn hay không?
12 giờ khuya ăn một cái bụng nữa rồi vô ngồi thiền hết nổi luôn.
Tu này sướng, phải nói là tu sướng, tu sướng. Xúc ruột từ bắt đầu năm 1989 nha, tới năm 92 bây giờ em đang làm vẫn còn kêu xúc ruột. Thì đó tất cả thầy đều kêu xúc ruột hết, tất cả các bệnh đều siêu xúc ruột. Thì đó cái thời gian đó là đúng là tại vì á, những người đó là những người ăn mặn, nhưng mà sao xúc ruột thì sao à, cái đó mới quan trọng. Nhưng mà xúc ruột phải theo chế độ của bác sĩ nha, chứ không phải xúc đại xúc bậy xúc bạ là không có đúng đó. Cái sau đó hết xúc ruột thầy không nói nữa, cái thầy kêu thanh lọc, tại làm ăn mà, làm ăn phải có thanh lọc. Cho nên ra đó cái tu vậy đó, mình không biết kêu là cái gì luôn. Đối với em mà không biết kêu là cái gì. Bởi vì tu của mình là hồn và xác. Mình là đời đạo song tu mà, cho nên cái trình độ mình tới đó à. Nó không thể nào đi qua được cái mức đó. Nó không thể nào mà ép vô một cái mức khó khăn khổ hạnh, không có làm được. Mà cái con đường ông Phật ông dắt đi á là khổ hành, khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Hai cái này nó không tương xứng, nó đối nghịch với nhau rõ ràng. Một bên quá sướng, một bên quá khổ. Giờ chọn cái nào? Muốn cái nào?
Để cho lục căn trần nó chọn đi lẹ lắm.
Sướng lắm, nhưng mà ấn chứng thì thôi là quá chừng là ấn chứng. Thấy hay
Thì
không?
đó.
Thấy nó hay không? Nó hay ở chỗ đó đó.
Người ăn tầm bậy nó mới ra ăn chứ dữ vậy chứ ăn nhàn mà.
Bữa nay có cái khóa 7 ngày thanh lọc em mới vừa làm xong. Có một người nha, em nói không có nói tên nha. Cái người này đó cũng nổi tiếng lắm á. Bị nhập. Bị nhập. Ông thầy phải làm á. Kéo mấy người kia ra. Ông thầy nó kéo ra. Cái người ta mới hỏi kéo ra làm sao. Thầy mới nói là kéo ra cho người ta đi chơi. Rồi sau đó trả về trình độ của cái người đó. Cho
Cái
nên đâm
dòng
ra đó. Cái dòng đó. Nó cũng cái tật. Tật gì của cái người này. Nói quá nhiều. Lên là nói thôi đủ chuyện hết. Cho nên đâm ra đó, cái tu này em nói là không có đơn giản. Điều khiển cái bản thể này để đi theo một con đường nghiêm ngặt như Phật cũng làm, không có dễ đâu. Không có dễ đâu. Và những gì ông thầy nói mà cho cái phần đại hội mà thầy cho tái đi tái lại đó, từ sau năm 90 là thấy. Cắt trước năm 86 không bao giờ có. Tại vì trước đó là ông đã phá mà ông đâu có cho. Thì cái phần điển mình thấy, mình biết liền, mình thấy rõ ràng, thấy khác biệt rõ ràng. Mình biết cái luồng điển nằm ở đâu. Tại vì cái thời điểm đó là nó đã khác rồi. Ông đi rồi, ông đi mất tiêu rồi. Cái phần mà ở tâm hồn về là không còn xuống nữa. Chỉ có phần dưới trung thiên và cái phần dưới này thôi. Cho nên đâm ra đó, ổng sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Cho nên đâm ra đó, cái phần xúc ruột cũng vậy. Có một thời gian rồi cũng ngưng lại, bắt đầu tới thanh lọc. Thì bất cứ điều gì cũng vậy, đối với em, đối với sức khỏe đó, là phải qua bác sĩ chuyên môn. Không thể nào nói lung tung được. Nói lung tung là đi ra một cái hướng khác rồi. Tại vì mình đây là đạo. Còn đời là cái thể xác mình phải làm việc. Mình phải điêu luyện rồi. Chứ không thể nào nói mà khơi khơi được. Mình không phải là lập ra cái đó để làm cái chuyện sức khỏe. Không phải đâu. Cái đó đi ra cái hướng khác. Mà cái sư bên này nó văn minh. Nó biết được cái nào là đạo và cái nào là những cái giáo phái. Nó phân biệt rất là rõ ràng. Nó không có chống nhưng mà nó cho là những giáo phái. Chứ nó không có thể nào nó chấp nhận mình là một cái đạo. Cho nên đâm ra đối với mình, nếu mình muốn biết mình ở vị trí nào, thực chất của mình biết được. Khi mình điêu luyện, mình phân tích rõ ràng những cái lời Đức Thầy nói á, thì mình không có bị vọng động. Chắc chắn luôn. Bây giờ đi xúc ruột mà tái đi tái lại, cũng ăn đi ăn lại thì cũng phải xúc hoài thôi. Mà xúc mà không đúng còn mệt hơn nữa. Đó, còn cái thời gian năm 91 đó còn uống nước dừa đó. Uống nước dừa, ăn bánh tét. Từ từ nghe bằng đạo sẽ nghe uống nước dừa ăn bánh tét cũng khổ sở lắm, từng sao mới cho nghe hai cái này vui lắm. Cho nên năm ra đó, cái thời đó đó thầy nói là khi mà nói chuyện gần lại với nhau đi thì là cơn thánh đức. Thánh đức thầy nói là chỉ có Phật tiên mà thôi, mà ở đây thầy nói là khi ngồi gần lại với nhau thì là cơn thánh đức. Thì cái cơn thánh đức này thì em thấy đó, nó hơi khác khác một chút xíu so với những năm trước năm 86. Rõ ràng cái này là năm năm này là năm 91. Năm này 91.
91 là bye bye rồi hả?
91 là em nghĩ chỉ còn cái trung thiên à, không không còn cái phần ở ở trên khư không không đại định đâu. Bây giờ tiếp tục mình khám phá tiếp ha.
Con không biết tên trong cái thơ thơ này. Xin thầy giảng cho con ứng chứng sau đây. Con thiền mê đi, đến một nơi kia có cái âm nhạc to lớn điếc tai. Con niệm Phật tiếng ấy không dứt. Chợt xuất hiện một thanh niên mặc bộ võ phục kiểu xưa bảo con rồi. Đi thẳng hư không đại định. Con nói theo, đi thẳng vào hư không đại định. Thì tiếng âm nhạc ấy tắt đi, mà thanh niên kia cũng biến mất. Con nói lần thứ hai, đi thẳng vào hư không đại định. Thì nghe một tiếng nổ long trời lở đất, rồi không gian xoay tít chung quanh con. Sau con nói câu đó lần thứ ba, thì hồn con trở về bản thể. Mà con thấy một đốm trắng bay từ xa đến gần con một gang tay thì biến mất. Xin thầy cho con biết. Tại sao phải nói đi thẳng hư không đại định thì âm nhạc kia mới tắt?
Bởi vì đó là để thấy tần số từ trung thiên sắp xuống nó có âm nhạc. Mà từ trung thiên sắp lên không còn âm nhạc nữa. Đó, thì cái đó là cái thấy rõ là luồng điển đi thăng hoa đi lên chứ không có đi xuống nữa. Cho nên phải hướng thượng, người ta kêu mình hướng thượng, hướng thẳng về hư không đại định thì tất cả đều ổn định trong giờ thiền.
Tại sao câu nói đó lần thứ hai thì nghe tiếng nổ lớn và không gian xoay tít?
Vì cái trượt ở trong mình có. Cái trượt mình có nó nổ ra thì mình thấy không gian xoay tít mà chính mình đã xoay chứ không phải không gian xoay tít. Chính mình đã xoay là mình còn trượt.
Thanh niên mặc võ phục đó là ai?
Thanh niên mặc võ phục đó là cái vía của mình.
Đốm trắng là hồn
biến thể của cái vía.
Đốm trắng là hồn con hay thức của con?
Đốm trắng là hồn.
Con
nhưng
đang
mà chưa thành tựu.
Con đang đi vào cảnh giới nào?
Đang xuất ra từ trung thiên lên một chút thôi. Nhưng mà trung thiên nó nằm đâu? Nằm có thể hai giới trực tiếp về trung thiên á, thì không có gì thắc mắc nữa. Còn mở thêm cảnh đẹp như nãy giảng ở đó là trực tiếp từ trung thiên đi lên. Rồi còn này là nó mới mở ngay trung thiên chỗ 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 chân tâm trước ngực này. Nó mở ra như vậy đó. Rồi nó sẽ thấy cái vàm trời sáng lạng, sao đầy đủ. Nhiên hậu sau này nó mới thật sự ra vô dễ dạy được.
Nha, cái này vui.
Nói cũng nói về ấn chứng á, nhưng mà thầy nói nếu mà thật sự đi ra ngoài, đi lên trung thiên á, thì không còn đặt mấy cái câu hỏi này nữa. Ấn chứng mà còn đặt câu hỏi á, là nó thấp lắm, nó không có đi đâu xa hết. Thì thầy nói nó cũng còn lẩn quẩn trong cái bản thể thôi. Thì những cái gì mà nổ tùm lum tà la rồi đó, thầy nói cái đó là cái trược, tại mình còn trược thôi. Mà trược á thì không thể nào xuất ra được. Nếu mà thầy nói mình còn trược điển á, là không bao giờ mình đi ra được. Mình đi ra khỏi bản thể khi nào mình thanh tịnh. Thanh tịnh là lúc đó thanh nghĩa là không còn trược nữa. Thì lúc đó mình mới tịnh, mình mới đi ra được. Còn mà động loạn, còn thắc mắc, còn hỏi này hỏi kia hỏi nọ là mình không có đi đâu hết á. Là còn kẹt ở trong này, còn trược là không có đi đâu hết á. Mình phải hiểu cái nguyên lý đó nó như vậy. Thanh nó hòa với mới nó mới hòa với thanh được. Còn trượt đó là chỉ có trượt nó hút xuống thôi à. Mình không có ra khỏi cái bản thể này. Thành ra cái sự mà mơ tưởng thì nó nhiều. Mình thấy được chút xíu đó, mình tưởng là mình đã đắc rồi. Mình tưởng là mình đã đi xa rồi. Nhưng mà ở đây thầy nói rõ đâu có đi đâu đâu.
Chim bao.
Hả?
Chim bao. Em nghe mấy cái này em chỉ đấy cái gì? Anh bảo biết em để cái gì.
Gì?
Thầy có nói đó là hồi nãy giờ đó tôi giảng á, là trực tiếp từ trung thiên đi lên. Có nghĩa là đó những cái thời điểm mà em nói từ bắt đầu năm 87 cho đi, thầy nói trung thiên thế giới rất là nhiều. Luồng điển tôi giảng vậy đó. Thầy nói vậy đó mà không ai để ý cái đó. Nhiều lắm lắm luôn, tới 87, 90, 91. Em vẫn còn thấy thầy nói trong những cái buổi đại hội nha. Thầy nói là cái luồng điển là ở trung thiên rất là nhiều. Cho nên năm ra nếu mình không chịu để ý đó, mình sẽ không thấy cái luồng điển nó nằm ở đâu. Và để ý là có phải không, những cái phần giảng, thuyết giảng, thuyết giảng, thuyết giảng trong những cái năm mà từ bắt đầu 87 trở đi á, ít có nhắc về cái đại định giới và ít có nhắc về cái phần như là ngũ sắc ngũ quan mà nó biến thể theo cái phần năm 86. Ít lắm, ít lắm. Nhất là đại hội còn khàn không có nữa. Là em như hầu như tới năm 91 mà vẫn chưa thấy gì nhúc nhích. Vẫn chưa có gì, chưa có gì mà nói về cái giới đó hết. Mà năm 86 nói rất là nhiều. 86 nói rất là nhiều về cái đó. Đó cho mình thấy rõ ràng. Mình thấy rõ ràng những cái lời giảng của Đức Thầy đó. Mình theo dõi từng chút từng chút. Những cái đặt linh tinh nãy là em chỉ mắc cười thôi. Chứ còn em không có để ý quan tâm. Nhưng mà quan tâm lúc Thầy giảng. Ông nói cái luồng điển không ở đâu. Cái đó là cái mình muốn để ý. Tại sao phải kêu mình coi lịch sử của ông Phật, ông làm cái gì, ông nghe như thế nào, ông làm như thế nào, thì mình hiểu được là tại sao ông thành Phật. Còn ông thầy của mình nó đặc biệt hơn, là mình phải hiểu cái luồng điển để chi, để mình đừng có nhọc nhằn, để mình nghe và mình biết được cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Em dám chắc từ năm 90 trở đi á, nói có lợi cho đại hội người ta mới cắt được. Trước năm 86 không ai có thể cắt được. Tại vì lúc đó thầy không có cho. Thầy ban hết, bác hết. Theo dõi đi rồi biết. Em nói là không có sai đâu, tại vì em nghe từng chút một, từng năm một, cho nên em biết lúc nào nó như thế nào. Cho nên em ra học là như vậy. Học rồi mình để ý con Phật ông nói cái gì, tại sao ông đi theo cái chiều hướng đó, mà tại sao có lúc ông kêu như vậy, sao từng kiệt sát nó lại nói cái khác. Từng sao em sẽ cho nghe nữa, rất là cụ thể. Em làm lấy cái gì em lấy bằng chứng ra hết. Em lấy em so sánh, em nói ủa tại sao cũng năm 90, năm 91 hay nói hai cái khác nhau. Mình thấy rõ ràng tại sao, thì mình nghe, mình theo dõi ở trong, mình mới hiểu tại sao. Đó là như vậy đó. Mình nghe băng là như vậy đó. Nếu mình muốn chịu nghe những cái gì Đức Thầy nói. Còn mình nghe để mình hiểu, mình chơi chơi thì không sao, mình nghe như thế nào cũng được. Nhưng mình đi muốn đào sâu, muốn nghiên cứu, muốn mổ xẻ, muốn phân tích những cái gì ông Phật ông nói là phải đi rất là chi tiết. Đối với em là như vậy, đối với những người trẻ là phải như vậy. Còn những người lớn tuổi thì có thể nghe cái gì cho nó thanh nhẹ, để ý chút xíu thì cũng không sao. Cái đó là để cho mình có cái sự thanh nhẹ, để cái đó là cái hành trang cho mình mang theo. Còn đối với người trẻ, em nói lúc nào cũng vậy, làm bất cứ điều gì, từ cái điểm nhỏ mà mình bắt đầu làm, thì cái điểm lớn nó mới có thành công. Còn nếu không, nó sẽ phải như vậy hoài. Bao nhiêu cái tập quán, bao nhiêu năm thầy nói, tập quán của mình bao nhiêu năm nó không có thay đổi. Tại vì mình không chịu làm cái cách mạng cho mình. Còn nếu mình chịu làm cuộc cách mạng cho mình thì cái sự thay đổi trong cái phần trí của mình nó khác. Nó khác lại chỗ đó đó. Mình không cần người ta biết, mình không cần người ta khen, mình cũng không cần người ta chê. Mình chỉ biết là mình học cái đó là mình thấy ích lợi cho mình, cho cái lục căn trần của mình. Nó chịu học. Còn cái chuyện mà bên ngoài để mà đem ra cho cái ngoại cảnh là đối với em không quan trọng. Tại vì đem thầy nói với mình tu cho mình. Ông trời ông chứng cho mình, chứ không phải người đời chứng cho mình. Bây giờ tiếp tục nha.
Con làm việc tại bệnh viện chuyên trị về xương sống, giải phẫu thẩm mỹ. Thưa con có bị mất điểm hay không? Nếu ngâm tay trong nước, thưa ông Tám phải ngâm bao lâu?
Thì muốn ngâm trong nước, ngâm với chút muối thì nó có thể rút cái trượt được. Chừng 5 phút, 10 phút là đủ rồi, không cần lâu lắm.
Thưa có bị mất điểm hay không khi làm ở bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ?
Điển không bao giờ bị mất nếu mình tình cảm quá. Thấy làm cậu này đẹp và cô kia đẹp quá, tình cảm quá thì nó mất điển. Còn làm mà phục vụ người ta thì điển còn nguyên mà tiền lại bỏ túi.
Cái gì cũng điển hết á, cái gì
Điển
cũng điển hết á.
mấy bước vô thầy giảng về điển thì cái gì cũng đổi thừa điển thôi.
Con tiếp xúc, con đi học á, con ra ngoài trượt nhiều quá.
Nhưng bởi vậy không biết trượt là cái gì mà không biết thanh là cái gì.
Con đi làm con cũng trượt nhiều quá, mất điển không? Hay ha. Tu này sướng thiệt á. Tu sướng á, tu sướng, tu dễ dãi mà có điển ào ào, tiền cũng bỏ túi. Anh Bảo nói nha.
Có gì đâu nói, thì cái đó là mất hay không á, là tùy theo cái tâm mình hướng về đâu. Thấy không? Nếu mà mình nghĩ ra cái chuyện phục vụ á thì cái đó điển còn nguyên mà tiền bỏ túi. Thấy không? Tiền bỏ túi giàu lắm á. Đó. Nhưng mà
Giàu á.
mình nghĩ cái tâm mình là phục vụ. Còn nếu mà mình tình cảm quá thì đương nhiên cái luồng điện nó hạ xuống thì phải mất thôi. Đã có mà không có bao nhiêu đâu
Không có mà coi
mất.
như mình không quan niệm được, mình không hiểu được là điển như thế nào, mình không phân biệt được điển trượt điển thanh như thế nào, thì làm sao mình dám nói là mất điển hay không có điển. Ông
Cái
Phật
đó
ông không bao giờ mất điển hết á.
nhưng mà bạn đã nói cái đó nhiều lắm nha, mất điển.
Thì đó, đi ra ngoài trượt quá, gặp người đó trượt quá, con nặng ngực quá à, trượt, nói người ta trượt mình là nó nặng, là tại vì mình nhẹ mà mình gặp cái phần nặng đó đó, mình nặng theo.
Trượt nó mới hút trượt.
Thanh hòa thanh là ở chỗ đó. Ông Phật ông không bao giờ mất, ông chỉ cần giúp đỡ ai đó là ông bị xuống điển, là ông phải vô nhập vô liền, là tại vì ông phải bắt đầu đào tạo lại. Ông là có cái phần điển thanh, tại ông không có nhiễm trần thì cái phần trượt nó đâu có. Còn mình là một đống, một gánh mà tưởng là sướng nhá, tưởng là coi như là ăn chơi thoải mái mà dám nói là mình có điển đó. Cho nên đâm ra cái quan niệm nó không có đúng, là tại vì nghe không hiểu á, tại dễ quá mà tu sướng, mà tu nãy là tu sướng á, kêu là tu sướng. Tu mà sướng, tu không có khổ, tu người ta khổ mình tu sướng. Tiếp tục hen.
Người là ai?
Là thế này, ví dụ như một trường hợp chẳng hạn như cái người đó, mình vừa mình đã thấy người đó quấy, nhưng mà mình muốn cho nói cho người đó quấy, nhưng mà không biết nhận định rằng mình tại những cái thân trong thằng của con nghĩ rằng người đó quấy, nhưng mà cái sự thật nhiều khi trong cái người làm quấy mà có cái chuyện làm cho giúp đỡ cho người ta mà mình lại cản trở, mình không biết nó quấy thì cái tự khi con cản trở như vậy, bây giờ con gặp một cái người con cản trở như vậy thì cái người quấy đó người ta nghe lời con nhưng mà ta bị thất bại như vậy là có hậu quả gì con
chắc hết. Cho nên cái chuyện làm của họ là chuyện làm của họ, còn cái người quấy nhất á là mình. Hỏi tại sao từ nay gió đang thổi lá cây đang bay, nhưng mà hỏi cho lá cây động hay là tâm động, người đời nói thiệt lá cây động, thấy không? Lá cây nó động thì cái người đời ta chứng minh đó, mà bài trên nói là người đã chứng minh sai thì tâm con động, cái lá cây nó làm theo đúng theo chiều hướng theo diệu điệu theo điệu nhịp của nó, nó tịnh chứ nó không có động. Tại vì tâm con động con mới thấy nó, mà tâm con tịnh thì thấy nó làm việc đúng. Vì gió thổi chưa nó chưa cho ngược, nó phải đi theo chiều hướng quy định của đường gió, nó thích hợp chuyển giải, nó ở trong tịnh. Mà tâm con động mới xác nhận nó động, con đi can thiệp thì con sai rồi. Chuyện của người ta mình đâu can thiệp vậy được, mình chỉ phân lợi hại cho người ta thấy thì để ta chính nó quyết định mới là đúng. Thế kia
dạ thì ý định con nói là con phân lợi hại, nhưng mà cái rủi và cái sự mà hiểu biết của con, cái sự sáng suốt con chưa có, mà con phân người ta mà người ta làm theo con cái người ta lỡ gì
làm theo con là hư rồi. Nếu mà con phân chỉ đường hư thì người ta bỏ chồng bỏ vợ là hư rồi, sao à, vợ chồng lục cái nghiệp để đối đầu học hỏi trong chương trình tiến hóa, mình kêu người ta bỏ nhau đâu có được, cũng như là bỏ lớp học rồi mình phải đổi chứ. Bỏ lớp học của người ta làm sao cái tuổi người ta bao nhiêu tuổi rồi học thêm bao nhiêu năm nữa rồi nó bỏ đi học lớp khác, cũng như là cô mang thê cởi đầu trở lại mình mắng tội nó thi không đậu. Cho nên mình phải khuyên vợ chồng tiếp tục cái nghiệp phải gánh thương yêu, thấy không? Cái đó là cái phận chuyện của mình, khuyên người ta hòa học, không nên khuyên người ta ly tán, thấy không?
Một thí dụ lỡ nói người ta giảng không kêu lỡ mà kêu người ta xa nhau rồi sao thầy?
Tốt tội
mình kêu hòa học trở lại.
Bất chấp trong lương tâm, chuyện không phải chuyện của mình, chuyện của thượng đế quyết định mà mình cải quyền thượng đế sao được? Vợ chồng ta, người ta chịu ông trời, ông chính phủ, ông vua cũng không xử được chuyện gia đình là vậy. Tự nó bỏ kệ nó, không phải mình kêu, mình khuyên nó hòa học thôi. Ông khuyên người ta bỏ vợ bỏ chồng.
Cái này năm 1980 ở bên Pháp á. Rồi cái người này cũng vậy đó, cái người này là như vậy đó, sau này 83 trở lại cũng đặt cái câu hỏi như vậy luôn. Cho
thì
em
đó,
Úc, cho em Úc của mình.
Thì đã xen vào cái chuyện vợ chồng mà không hiểu đạo thì nó nguy hiểm, mình tâm tối mà mình tưởng là mình biết được chút xíu là mình sáng suốt. Rồi mình đi khuyên người ta, mà mình đi khuyên trong cái sự tâm tối, rồi mình nhảy vô, mình xen vô cái chuyện của người khác, rồi rốt cuộc là mình lãnh nghiệp thôi. Mình đâu có sáng suốt đâu mà dám xen vô chuyện của người ta, mình đâu có biết nghiệp quả của người ta như thế nào, mình không có hiểu cái bài học của người ta đang học tới đâu. Mà mình tưởng mình sáng suốt, mình mới bước vô cái thiền ở chút xíu là mình tưởng mình sáng suốt, mình hiểu biết nhiều lắm. Mình đi khuyên người này, khuyên người kia, nhất là khuyên tầm bậy nữa, khuyên cho nó phá phá hại gia can đó là cái đó tội còn nặng hơn nữa.
Thì á, sau này nói với người ngoài xong mà nói với gia đình nữa, cho nên năm ra đó nhiều khi mình không biết, mình kêu coi con mình đừng lấy chồng lấy vợ, em mình đừng lấy chồng lấy vợ, cái đó không phải đâu. Cái duyên nghiệp của họ là họ gánh họ mang, mình đâu có gánh giùm cho họ, cái đó là tự nhiên bài học của họ, mình đi nhào vô nói làm gì. Mà cái này nó xảy ra tại vì mình nghĩ tu kiếp này là đắc đạo nên đừng có lấy chồng lấy vợ, đừng có thương ai hết, bỏ chồng bỏ vợ đi đó.
Đó là cái nguy hiểm nhất á, cái mà mình nghĩ là kiếp này mình đã trần trượt rồi, bây giờ mình chỉ cần không có lấy chồng lấy vợ hay là bỏ chồng bỏ vợ là mình tu là trở về nguồn cội. Đó, nguy hiểm là chỗ đó đó, đâu có đơn giản như mình nghĩ gì. Có nghiệp
Dạ.
muốn bỏ bỏ, nghiệp duyên muốn bỏ bỏ,
Chạy
dễ
trốn.
quá,
Chạy
bỏ
trốn.
giải nghiệp á, kêu bằng giải nghiệp bằng cách đó đó.
Rồi bây giờ mình làm sao đây? Giờ mình nghe ha.
Con người biết chiêm ngưỡng, biết hưởng thanh quang, để tôi không sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu để tận độ bè bạn khắp năm châu. Tâm lành đó thể hiện cái bi trí dũng rõ ràng. Ngày hôm nay các bạn bước vào đây rồi, ngoài bi trí dũng các bạn không làm cái gì hơn nữa. Bi là thương yêu, xây dựng ngồi lại với nhau. Các bạn phải lấy cái trí, các bạn xét cái chân tà rõ rệt và chọn một con đường rõ ràng. Chính ta phải giải thoát mới có cơ hội trả hết tất cả nợ nần trong lúc chúng ta ở thế gian. Tại sao tu mới trả được? Tu là tôi lập lại quân bình, hướng thượng luồng thanh quang của tôi, hòa hợp với sinh lực càng không vũ trụ. Và tôi cùng chung làm việc với những tia sáng đó, tôi mới trả hết nợ. Một lúc làm biết bao nhiêu việc, mà trong một lúc chúng ta đang ngồi đây là biết bao nhiêu người đã làm cho chúng ta. Từ không khí, cơ tạng, quần áo, phương tiện, tình yêu nhân loại. Chúng ta đang lội trong một biển yêu tại trần thế. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm gì đây? Trở về với cái bên yêu thật sự, thực chất. Qua cơn điêu luyện ở trần gian, kích động và phản động, hạch hỏi đủ chuyện, mê chấp đủ chuyện, khinh khi đủ chuyện. Nhưng mà ngày nay chúng ta quan thông những đó, những cái việc đó là gì? Là điều kiện dẫn tiến tâm linh. Những việc đó là gì? Đưa ta trở về với thực chất. Những việc đó là đưa ta trở về với chủ quyền thanh tịnh và sáng suốt. Hỏi các bạn có không? Cái chủ quyền đó nằm ẩn tàng trong tâm thức của các bạn.
Em nhìn lại cái phim này em mắc cười.
Dính chơi.
Anh Bảo nhớ ai đứng trước đó không?
Không, mà có đeo áo đen hả?
Nhiều cái mắc cười lắm. Nhiều cái đại hội lên mặc đồ giống như hát ca lương vậy. Vô mặc mấy cái bộ đồ lạ lạ, vô vui vui đó. Vô múa máy tùm lum tùm la cười lắm. Còn cái này có hai nhân vật xuất hiện cái em mắc cười à. Coi cái phim này cái em mắc cười. Tại vì lúc em lọc thì em không thấy hình, lúc coi này mới mắc cười nè. Tại nghe thôi chứ không thấy, bây giờ nhìn thấy mắc cười. Anh Bảo nhớ chuyện gì xảy ra. Lòng rần 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 rần
rần rần rần rần rần đâu cũng vào đấy. Thì đây thầy nói về bi trí dũng, thì tùy theo cái bi trí dũng áp dụng ở nơi nào không. Có chỗ thì thầy nói bi trước hết là phải biết thương yêu mình. Ở đây thì thầy nói ra ngoài chút xíu là bi là biết thương yêu, xây dựng ngồi lại với nhau. Tại cái chỗ này đó cãi lộn dữ lắm á, cho nên thầy mới đem cái bi này ra ngoài chút xíu. Là nói thương yêu xây dựng ngồi lại với nhau. Thì lấy cái trí, lấy cái trí là phải cái sự sáng suốt á. Mình xét coi cái chân tà nó rõ rệt. Cái gì chân là tà, cái gì mà đúng là sai. Mình phải lấy cái có cái trí mới xét được. Và chọn một con đường rõ ràng. Mới có cơ hội giải thoát á. Mới có cơ hội trả hết nợ nần trong một lúc chúng ta ở thế gian. Thành ra cái chuyện mà giải nghiệp trả nợ đó không phải là đơn giản đâu. Tại nội mình ngồi lại với nhau mà hội họp lại là biết bao nhiêu tình thương đã đóng góp cho mình. Từ bên trên, từ không khí cho mình cái thể xác này là cơ tạng. Rồi quần áo chúng sanh may cho mình mặc. Rồi những cái phương tiện mà chúng sanh đóng góp cho mình mới có cơ hội di chuyển tới đó, tổ chức hội tụ. Thì tất cả cái đó là tình yêu nhân loại, mà tình yêu nhân loại là cũng từ Thượng Đế mà ra. Trong một cái biển yêu tại trần thế, mà biển yêu là trước hết, cái gốc gác của biển yêu đó là cái chân tình của Thượng Đế, gốc gác thương yêu của Thượng Đế. Thì cái biển yêu đó nó rất là lớn rộng, mình không làm sao mà mình trả hết được Ở dưới thế gian này chỉ có giải thoát trở thành Phật rồi mới trả hết nợ thế gian. Phải qua cái cơn điêu luyện ở trần gian này trở thành Phật, qua sự kích động và phản động ở trường đời nó mê chấp đủ chuyện, khinh khi đủ chuyện. Rồi đó là cái điều kiện dẫn tiến cái tâm linh là phần hồn của mình đó, trở về với thực chất của mình, là thực chất của phần hồn của mình đó, là ánh sáng đó, là đưa mình trở về với chủ quyền thanh tịnh sáng suốt. Chủ quyền là đưa trở về cái vị trí làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà phải có đầy đủ thanh tịnh và sáng suốt mới được. Nên ra thầy thầy giảng khúc này rồi, Ly có thêm gì
Có để ý cái chỗ này em, thầy nói cái gì?
không? Ừ.
Thầy nói khi mà hướng thượng thì luồng thanh quang của tôi hòa hợp với sinh lực càn khôn vũ trụ, thấy không? Những cái năm này em nói từ bắt đầu năm 87 trở đi là thầy cứ nhắc hoài mấy cái này đấy, từng năm một, từng năm một, từng năm một thầy nhắc. Tới năm 91 vẫn còn nhắc.
Như là ở
Thầy
trung
biết rồi. Đó, thấy rõ ràng.
đường điện ở trung thiên.
Phần bi trí dũng là mình đã biết rồi ha, mình không có lặp lại nữa. Phần bi là phải biết thương mình. Ở đây là tại vì qua cái sự việc năm 87 nó lộn xộn tới năm 88 vẫn còn lộn xộn, thì tới năm 89 thầy phải hòa giải nhưng mà vẫn không xong. Tội nghiệp nhất là bác Phú. Tội nghiệp nhất là bác Phú. Là bác Phú là giận dỗi là đi về đó, là bác Phú. Cho nên năm ra đó, những cái mà nó xảy ra đó là thầy mới nói theo cái chiều hướng là bi, là thương yêu xây dựng ngồi lại với nhau đó, là nói về cái xác. Tại vì mình làm chuyện cho cái xác thì dĩ nhiên mình phải hòa giải bằng cái xác. Còn nếu mà mình nghĩ về luồng điển bên trên thì cái bi đó là dùng cho phần hồn. Tại bi trí dũng là nó cho bên trên. Thầy nói là bi trí dũng là của diêu trì kim mẫu, là bên trên. Khi mà một phần hồn xuất ra từ tinh khí thần hội tụ rồi ba luồng điển đó nó mới xuất ra, thì cái phần đi lên đó là bi trí dũng. Tại vì đi cái đó đi bằng phần hồn thôi, mà đi phần hồn mà đi dần bằng nô mô đi châu đó, thì cái phần đó đó là nó mới qua được những cái phần lửa và những cái phần thử thách ở bên trên. Tại vì nó không còn giữ lại thế gian nữa, thì cái phần bi trí dũng thầy giảng cao hơn. Còn cái này
Này,
là do
mở xuống đem ra ngoài á.
cái này là dưới đất hạ xuống, do mình thấy là tại vì mình trần trừ quá, làm cái chuyện cho thế gian, làm cái chuyện cho cái xác là phải giải quyết bằng cái xác. Tại vì phần hồn nó không có nhẹ. Nếu mà phần hồn nhẹ là cũng như em nói, là công tư nói thấy không, bấm một cái là kêu liền, sao châu xương không có mặt. Nghĩa là bấm một cái là người ta tới liền, còn bây giờ bấm hoài không tới. Cho nên đâm ra tại sao mà dùng những cái từ này là dùng cho cái phần hạ xuống, cái luồng điển xuống đó. Cái phần này trung thiên thế giới mới hạ cái luồng điển mình xuống nè, chứ phần kia là nói năm năm 86 mà nói cái khóa bị trí dũng, mà những cái khóa mà nằm ở thủy dĩ kiên là đưa thẳng lên trên. Chỉ cho nên
Mình
năm nay mình thấy khác biệt.
nghe là mình biết hạ cái luồng điện đưa ra ngoài luôn à, cho nó
Tại
sáng.
vì đúng, tại vì nếu không thì nó đánh nhau rầm rầm. Cái khóa đó là đánh nhau rầm rầm á. Em thì chỉ cắt những cái lời nói của Đức Thầy thôi, để cho mình thấy được là có những cái chuyện gì đó xảy ra thì ông thầy ông mới nói như vậy. Thì bởi vì bây giờ mình mới hiểu được là cái phần khác nhau, cái luồng điển ở đâu thì sẽ giải theo ở đó. Khi mà đụng chạm về cái thể xác, có nghĩa là gặp nhau, đánh nhau, chửi nhau, thế này thế nọ, thì phải dùng những cái luồng điển thấp. Không thể nào đưa nó lên tuốt trên trời được, nó đang cãi nhau mà.
Nặng quá.
Nặng quá, nó luồng điển nó nặng lắm luôn á. Cái thời điểm đó luồng điển nặng lắm, thì tới cuối cùng mà vẫn còn tội nghiệp nhất là Bác Phú á. Cuối cùng vẫn không xong á, mà có nghĩa là luồng điển nó thấp, thì thầy mới xuống một chút xíu để cho mình thấy là chỉ có giải thoát, có nghĩa là đưa cái luồng điển đi lên thì mới có cơ hội trả hết nợ nần. Tại lúc đó là đủ thứ chuyện hết, đủ thứ chuyện hết.
Kẹt đủ thứ à.
Cái gì mà đụng tới cái thể xác, có nghĩa là nói về sự tổ chức, nói với cái gì mà hoạt động ở đời là nó phải đụng. Là tại sao? Thứ nhất, mình không có chuyên nghiệp. Không có chuyên nghiệp là sao? Có nghĩa là làm những cái chuyện không chuyên nghiệp thì nó phải đụng tới cái phần đụng chạm. Tại không có ai chuyên nghiệp hết. Không có ai làm để lãnh lương hết, làm dấn thân mà. Thì không có ai chuyên nghiệp hết, thì làm kiểu nào làm cũng được. Rồi ra kiểu nào cũng được, ai xưng gì cũng được. Tại vì không có một cái gì mà rõ ràng hết. Xác thì cũng không phải xác mà hồn cũng không phải hồn. Nên nó cứ nhập vô vậy thôi. Mà nhập vô thì người dấn thân này thì phải đụng người dấn thân kia, chuyện bình thường. Đối với em rất bình thường, là tại vì xác và xác. Còn đối với
Chuyên
phần hồn là khác.
môn thì không có.
Chuyên môn không có thì cứ làm theo một cách tự gọi là amateur, rồi là gì, là tài tử thôi, làm tài tử thôi, có gì làm nấy, biết kinh nghiệm thì cứ làm thôi. thì cái người mà có chuyên nghiệp ta nhìn vô ta biết, ta nhìn vô ta biết cái kiểu nó như thế nào, trình độ đi tới đâu, nhìn vô là biết liền. Cho nên đâm ra đó, tại sao mình đụng chạm những cái này là tại vì cái chuyện mà mình làm đó không phải là chuyện tu.
Làm nó đụng về là cái tánh đụng nhiều lắm.
Tánh đụng tánh, đụng tánh đâm 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 đó. Thầy mới nói quả, quả với quả.
Cái xác,
quả với quả.
Xác đụng với xác là tánh đụng với tánh.
Quả với quả, cái gì bình thanh tịnh anh bảo anh thầy nói gì bên này. Quên mất tiêu rồi. Quả quả tương giao bình thanh tịnh. À, đụng với nhau á. Đó thì cái đó là mình làm việc cho cái xác và chắc chắn là phải có đụng chạm. Còn nếu tu nó khác, tu là nói về phần hồn, thấy ông Tư không? Đâu có đụng chạm gì với ai đâu. Ông chỉ cho mình những lời thuyết pháp cao không à.
Thì ông đâu có cho mình tổ chức.
Ông không có cho.
Ông biết mình tổ chức là đời, cho nên ông muốn mình đi thẳng về đạo là không có tổ chức gì hết á.
Thấy ông Tư không? Xuất ra rõ ràng, nói rõ ràng từng chi tiết một, kể lại cho mình nghe từng chi tiết một, từng cái ấn chứng một cách rất rõ ràng. Đó, mình thấy rõ ràng, mình thấy một cái sự tu trong khép mình và tu để đi hướng đi cái đường điển đi lên. Nó khác cái tu với thể xác. Hai cái này nó khác xa, xa lắm, xa 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 lắm. Tại một bên thì cứ vận động hoài cái xác nó cứ động hoài. Một bên là người ta chỉ hướng về cái luồng điển đó, thì cái luồng điển bên kia người ta mới chiếu, thì mới viết lại được những cái điều thanh nhẹ nhất để lại cho chúng sanh. Ngoài em Tư, ngoài em thầy, chưa có người thứ ba. Nói như vậy luôn là biết rồi đó. Cho nên năm ra mình biết theo cái đường của ông Phật đi, là mình đi trong cái sự thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Là cái tập trung về vấn đề thanh nhẹ của phần hồn. Còn cái phần xác là không có kể tới đâu, tại vì cái đó là nó là đời thôi. Đời thì phải đi theo hướng đời. Mà muốn cho nó nhẹ đó thì cho nó đi theo cái hướng làm cái chuyện thanh nhẹ. Thiền thôi, niệm Phật thôi, nghe băng đạo thôi, xong. Không cần bàn cãi gì hết á. Tại vì mình không có trình độ để bàn cãi. Cứ ngồi nghe ông thầy nói cái gì, mình nghe suốt trong bao nhiêu tiếng đó, cũng là cái luồng điển thanh nhẹ. Thật sự mà nói, đối với em là như vậy là đủ. Tại vì tu mà, nó chỉ tu rõ ràng mà. Nếu mà tu thì phải có sự thanh nhẹ. Còn mình lăn xăng cho cái xác là chỉ làm cho cái xác thôi. Mà ông Tư không có cái đó. Mình đọc hết cuốn sách ông Tư không có cái nào. Ông chạy đi leo làm này làm kia không? Không thấy. Chỉ có ông thầy sau năm 1990 là ông thầy ông đi theo cái chiều hướng đó. À, ông nói rất là rõ ràng. Đi đi cái này là tôi dắt các bạn đi hiểu cái sự văn minh của thế giới. Là cho các bạn mở trí ha. Cho các bạn là biết được ông trời nó như thế nào, tận độ như thế nào, không cho các bạn mở tâm mở trí, cho các bạn là thế kinh là cứu cứu huyền thất tổ, tất cả những cái chiều hướng đó là đi từ năm 1990 trở đi.
Nếu mà mở trí á, thì mình phải bớt mê. Dắt mình đi, mình càng đi mình càng mê, đâu có đúng đâu.
Ăn chơi mà vui thế mồ luôn, sướng đó.
Mình không mê nữa đó, nghĩa là từ con người không biết gì cho nó vô học nó mê. Rồi nó giải mê, nó không mê nữa thì đúng. Rồi nó không mê nữa thì mình đâu phải mình xuống đây để học cái chuyện trần gian rồi mê chuyện trần gian đâu. Học cái văn minh rồi của thế gian rồi ở lại đây luôn, rồi đâu có ai ham. Đâu có ai muốn tu để làm cái chuyện đó. Mình tu để rời bỏ thế gian, mà bây giờ mình tu mà mình mê chuyện thế gian rồi làm sao mình đi.
Thầy có nói rõ ràng. Phải giải thoát mới có cơ hội trả hết tất cả nợ nần của chúng ta ở thế gian. Rồi sau đó đó là lập lại quân bình cho mình. Tu là lập lại quân bình. Và cái luồng thanh quan của mình lúc nào cũng hướng thượng, hướng thượng, hướng thượng thì mới hòa hợp được. Và cuối cùng hãy nói là khi mà những cái tia sáng đó mà nó phát ra rồi đó thì mới trả hết cái nợ. Cho nên không, mình không phát sáng mình không có trả hết nợ. Nên là tôi đi.
Ông có hướng nội làm sao hướng thượng được.
Cho nên năm ra đó ông thầy ông làm như vậy, ông nói một lúc ông làm biết bao nhiêu việc là tại vì ông hướng thượng, ông lúc nào cũng làm việc bên trên. Bây giờ cái xác này bị những đứa học trò này nó mê thì nó phải đi theo cái chiều hướng đó thôi. Phải cho nó đi chơi thôi, không cho đi chơi nó đâu chịu. Nên mỗi năm lần cho nó vui chứ. Không phải một lần đâu, nó nhiều lần. Cho nó vui, đi vậy nó vui. Ở nhà nó buồn quá, nghe băng thầy nghe không nổi đâu. Ở trên đầm ra đó. Mình đi vậy đó, mình không thấy được là ông thầy ông nói từ trong không khí, cơ tạng, quần áo, phương tiện của mình đều là của tình yêu nhân loại. Mình cả một cái biển yêu của ông trời tận độ mà. Mà mình đâu có biết đâu. chỉ khi nào mình chơi mình mới thấy chút xíu vậy thôi. Cho nên năm ra đó, những cái kích động và phản động cái thời điểm đó nha, anh nói tại cái thời điểm đó năm 1989 và trước đó đó, là thầy nói mê chấp đủ chuyện là vậy đó. Mê chấp đủ chuyện mà như vậy đó, mình đó, nếu mà mình hiểu được điều đó, thầy nói quán thông là hiểu được điều đó, đó thì mình mới dẫn tiến được cái phần hồn của mình. Đó, bây giờ mình nếu mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới trở về cái thực chất của mình đang ứng ở đâu, cái vị trí mình ở đâu, thì mình biết được cái chủ quyền của mình. Tại vì mình không có biết cái chủ quyền của mình là tại vì mình không có thanh tịnh.
Nắm được
Mình
chưa?
không có làm được, nắm không có được. Mà nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái phần hồn của mình, nằm trong cái tâm thức của mình đâu thấy đâu. Mình lăn xăng làm sao mình thấy được. Cho nên cái xác của mình nó khổ vậy đó, nó bị cái phần hồn nó bị nằm ở trong cái nó trong cái tánh nó nằm ở trong cái thể xác đó, nó không thể nào nó thoát được, nó khó thay đổi đó. Nó tưởng à tối nay tôi làm thiền vậy là đủ rồi, tôi hiểu hết rồi, tôi mở bộ đầu tát bộ óc hết rồi, tôi niệm Phật là ra 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 tiếng 2 tiếng à, toàn nói dốc không, mà cái thực chất là không có đó. Cái đó là cái khổ nhất, cái mà mình đi là từ ly từ tí từng chi tiết một, mình không có làm sao mình làm được những chuyện khác hơn. Khi mà mình thấy được cái điều đó đó, mình thấy được tất cả những cái điều mà như ông thầy cũng nói đó, là cái luồng điển mình cũng đi lên được một chút. Là tại vì mình chịu ép khép mình chịu ép cái phần tục căn lục trần này để nó chịu học đạo, để nó chịu nghe, để nó chịu lắng nghe, để nó chịu nhịn nhục, thì cái phần đó nó cũng là một sự sáng suốt. Và khi đó cũng một phần nào đó phần hồn cũng có cái sự sáng suốt và thanh tịnh của nó. Còn nếu mà nó cứ theo cái chiều quán của tập quán, chiều hướng của tập quán là không có cái gì thay đổi đâu. Cái đó còn lâu lắm á, còn xa lắm. Bây giờ mình tiếp tục nha.
Cũng giống giống như mình thấy cọng cỏ nó bị cắt, mình cũng thấy nó đau, biết nó đó, thấy hột cát tiến hóa thành cái ly, mình muốn ý thức rằng làm sao tôi mạnh như hột cát để tôi trở thành cái ly. Thấy con kiến làm việc giỏi hơn ta, 24/24 cũng vẫn làm việc, tất cả xung quanh đang giáo huấn cho chúng ta tiến hóa, đó là kinh vô tự mà chúng ta không chịu học. Tôi phải tìm cuốn sách để đọc. Rồi tôi bị cuốn sách đó nó lái tôi đi. Nhưng mà tất cả trong nhà tôi là đều là kinh sách. Và tất cả chúng ta đây là lịch sử và kinh sách. Khi anh quen với một người bạn, anh có một người vợ, mà anh hiểu tất cả tiền căn tiền kiếp của người vợ là anh cũng thành đạo. Sự đối diện trong gia can là bốn kinh vô tự. Vách tường cái rạp hát này là cuốn kinh vô tự. Trí khôn loài người đã xây dựng, trí khôn loài người đã được thượng đế ân ban và cho chúng ta có một căn nhà ổn định trật tự ngồi đây để đàm đạo ước chuyện đại phước. Chúng ta đang ngự trên tòa sen của thượng đế ân ban, mà nếu về chúng ta quên cái cơ nghiệp đó thì chúng ta phải học bài nặng hơn. Tất cả là bài học, đi hồn là bất diệt, có xuống cảnh địa ngục đi nữa rồi cũng học rồi cũng trở lại. Cho nên mọi người đều có đại nguyện và có từ tâm.
Câu hỏi đặt ra, sự đối diện trong gia can là bổn kinh vô tự.
Đó, thì cái kinh vô tự á, thầy giảng nhiều cách. Cuốn kinh vô tự là cuốn kinh, cái cuốn kinh là để dạy đạo mình á, là những người đi trước đã thành công viết lại. Thường thường người đời á, cuốn kinh là như vậy. Mà cái kinh này á, là vô tự, nghĩa là nó không có chữ, mà không có chữ làm sao mình đọc, mình cần cái gì để đọc cuốn kinh vô tự. Bây giờ ở dưới thế gian đọc kinh có chữ là phải có mắt, rồi nếu mà thấy mắt mờ thì đeo mắt kiếng, cái đó là đọc kinh. Nhưng mà đọc kinh mà hiểu kinh đó là chuyện khác, giữa cái đọc với cái hiểu nó khác, phải không? Thành ra thầy nói đọc như con cát á, thì nó khác. Người ta viết cái chữ làm sao mình đọc vậy thôi, mình không hiểu. Còn muốn đọc kinh vô tự á, bây giờ có mắt kiến không mắt kiến gì, cái đó không thành vấn đề. Vấn đề là mình có được cái sự sáng suốt để mình thấy cái đó là cái kinh không. Kinh là cái gì? Kinh là những cái nguyên lý, những cái chân lý nó nằm ở trong đó. Nó dạy mình để cho mình tiến về đạo. Mà muốn thấy được cái đó là phải có thanh tịnh mới thấy được. Thì ông thầy ông đã có thanh tịnh rồi, ông mới cho mình vài cái ví dụ của cái kinh vô tự không có chữ. Thì thầy nói đó, mình nhìn cái ly, thì ông nhìn cái ly là ông biết là ông thấy nguyên cái bãi cát, rồi nó điêu luyện mấy ngàn độ đó, rồi nó mới biến thành cái ly trong suốt, thì nó có cái hạnh hy sinh đóng góp cho mọi người sử dụng nó, bất phân giai cấp ai cũng có thể dùng cái ly để uống nước đó, nó trở thành món vật hữu dụng giúp đỡ cho mọi người. Cái đó là cái chân lý nó nằm ở trong đó, mà từ cái hột cát mà nó muốn biến thành cái ly ấy, nó phải qua cơn điêu luyện. Thì cái cuốn kinh nó dạy mình cái gì, là mình từ một cái phần hồn trần trược cũng như hạt cát mà mình muốn biến thành một cái gương sáng cho mọi người, thì mình phải qua cơn điêu luyện ở trần gian này, qua sự kích động và phản động, qua sự nhồi quá thân ở trần gian này, mình mới trở nên sáng suốt. Sáng suốt đó trở nên một cái ly trong suốt, là nói về phần hồn của mình là trở nên cái phần hồn sáng suốt. Thì lúc đó mình mới có thể là dấn thân phục vụ, bất phân giai cấp, trong tinh thần bình đẳng giúp đỡ mọi người. Đó, đó cái là thầy cho mình một cái ví dụ về cái hạt cát và về cái ly, rồi cho mình thấy luôn, nhìn con kiến nó làm việc, là cái cuốn kinh vô tự nó đang dạy mình cái gì, nó dạy cho mình cái sự cần mẫn và liên tục. Thì con đường tu của mình cũng vậy, không phải đợi tới giờ mới tu, mà mình phải liên tục 24 trên 24 con kiến nó làm việc, thì mình phải tu cũng vậy, mình phải liên tục như vậy á, thì mình mới có kết quả, mong một ngày nào đó có kết quả. Cái đó là cái cuốn kinh vô tự mà thầy cho mình những cái ví dụ đó, còn những cái chuyện khác mà mình chưa thấy nữa. Rồi thầy nói mình nhìn ngồi ở trong căn nhà này, mình dòm cái vách tường không là mình cũng hiểu được cái cuốn kinh đó là do đó, do đâu mà nó có cái vách tường, nó do đâu mà nó xây nên cái căn nhà để cho mình ngồi đây mình nói đạo. Đó là cái cuốn kinh vô tự, đâu có biết chữ đâu, nhưng mà nhờ cái sự sáng suốt của phần hồn đó, nhìn thấy được do đâu mà có, rồi nó làm cái chuyện gì, nó giúp đỡ cho ai. Đó, cái đó là toàn là không có chữ không à, mình nhìn mà thấy được, nói ra được cho mình nghe, là cũng như là đọc chữ cho mình, phân tách cho mình được. Cái đó là cũng như là đã đọc được cuốn kinh vô tự rồi mới phân tách cho mình được. Chứ mình dòm cái bức tường là mình thấy bức tường thôi, chứ mình đâu có thấy gì đâu. Dòm con kiến à, là con kiến vậy thôi. Dòm cái ly là cái ly thôi, chứ mình đâu có thấy cái chân lý nó nằm ở trong đó. Và mình đâu có thấy cái sự diễn tiến của nó như thế nào và sự tiến bộ của nó như thế nào. Đó là cuốn kinh vô tự đó. Thì đối diện trong gia can cũng là cuốn kinh vô tự. Gia can của mình là gì? Là duyên thầy duyên con. Tới đang dạy mình cái gì đây? Học chữ gì đây? Học chữ nhịn nhục, học chữ nhẫn, học chữ thương yêu, học chữ tha thứ. Đó là toàn là chân lý không à? Kinh là dạy mình chân lý mà. Rồi, Eli có muốn nói gì thêm?
Dạ không, mình ảnh hưởng người thành đạo mà mình không hành là mình không hành, là mình bị tội nặng hơn. Bây giờ mình nghe
Thầy
ha.
còn không cặp vợ chồng, nếu người vợ hai người chồng được đắc quả trước, người vợ hai người chồng có độ người thứ gì?
Cái đó, độ là phải người thứ nhì phải nhớ cái ảnh hưởng đó chịu tu. Mà người thứ nhì còn ỷ lại thì không, độ là độ rồi. Nếu mà biết người vợ mình đắc đạo, phải biết người chồng mình đắc đạo là ta đã độ rồi, độ trước khi đi rồi. Mà mình tiếp tục mình còn sống mà mình không biết hành là không có tiến tới, mà mình làm điều ác thì còn chịu tội nhiều hơn. Bởi vì mình ảnh hưởng một người thành đạo, mà mình ở được sự ảnh hưởng của một người thành đạo mà mình không hành là mình bị tội nặng hơn. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đó, có độ rồi. Hai vợ chồng mà một người thành công là đã độ rồi, độ cho nhau rồi. Mà nó không chịu, cũng như Đức Phật Thích Ca độ cho chúng ta là ngài thành đạo để độ cho chúng ta, mà chúng ta không biết hành làm sao ngài thành, chúng ta thành đạo như ngài, ngài nghĩ phải không? Đó là ngài độ hết, độ toàn diện để mới sắc thân tứ đại này mà đạt thành. Thì bây giờ mình có thân tứ đại này mà mình không hành làm sao mình đạt, thấy không? Ngược lại mình còn lợi dụng Đức Thích Ca, kêu Đức Thích Ca làm việc cho mình nữa, mình có bao nhiêu tiền trả lương cho ông, phải không?
Đó, mình thấy rõ ràng không? Thầy không nhắc cái gì. Con đường của ông Phật rõ ràng. Đường đi của ông Phật rõ ràng. Mà cái đường đi ông Phật đâu có dễ đâu.
Khổ
Khó
hạnh.
lắm, 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 lắm. Khổ hành, khổ hạnh. Mới gọi là Phật Thích Ca. Chứ đâu dễ vậy. Tu sướng quá mà, sao gọi là Phật được.
Phật ông ngủ ở tên mấy sao ha?
Ông Phật ông thành đạo rồi thì ông thuyết giảng thì mình nghe thôi, chứ đâu phải là bây giờ ông thành đạo rồi mình dắt ông đi theo cái chiều hướng của đời đâu, rồi dắt theo vậy thì ông cũng phải chiều theo chúng sanh thôi. Rồi Thượng Đế thì thấy cái nhân ý của mình, cái nhân ý mình tốt thì Thượng Đế cũng giúp, nhưng mà nó tiến ở đó thôi, nó tiến tới đó thôi. Là tại mà cái con đường ông nói rõ ràng là cái đường của Phật Thích Ca, mình không hành, không có thành một cách nghiêm túc thì không thể nào mà nói mình đi có con đường của ông Phật được. Vợ chồng mà muốn đắc quả trước nữa, thời điểm đó hay lắm nha, vợ chồng có người nói con đắc quả rồi con giúp cho vợ con được không,
À,
thì
dễ
đắc
quá.
đắc quả dễ ờm mà dễ dễ sợ luôn, tu mình sướng dữ.
Vợ chồng là đã nếm sự ô trược rồi mà đắc dễ quá, giống như là Đức Phật Thích Ca vậy đó.
Đó thì lấy bánh, thầy nói lấy bánh bơm, bơm bánh xe đó bơm vô cho ra mô đi châu khổ vậy đó. Hiểu một cách rất là đơn giản, bởi vì em nói là nghe đại khái thì sẽ hiểu đại khái, còn mình nghe kỹ thì mình rất là cẩn trọng, tại mình nghe kỹ đó mình biết là một cái từ của ông thầy cũng dùng là một cái sự khó khăn chứ không phải dễ mà đạt thành.
Ông nhắc hoài chứ mà mình đâu có để cái chỗ đó, mình để cái chỗ dễ.
Thật sự mà nói trước năm 83 đó em rất là thích nha, tại từ bắt đầu mà cái chương trình ấn chứng đó, là bắt đầu cái chương trình đó đi là coi như là xong hết, tất cả các cái khóa đều phải nói ấn chứng. Có người lên nói tại vì kỳ này con đi rồi mà con lên con định nói ấn chứng của con, mà thôi thấy nhiều người nói ấn chứng mà con không nói
Phê những chứng nhận.
phải có ấn chứng mới được, không có ấn chứng không được, khổ
Yeah,
vậy.
tu thời ấn chứng mới tường giả chân hả?
Khổ khổ vậy đó,
À,
chỉ
nghe
phải
dựa trên cái câu của ông Tư nói đó, tu thời ấn chứng mới tường giả chân, nhưng mà có một cái định nghĩa sai cái chữ ấn chứng nó mà đi lạc đường là vậy.
ăn chứng của Tư rõ ràng. Phật Quán Thế Bồ
Yeah.
Tát cho liền hai trái, một trái cái thiền ngọt đó, biết cái tiền căn đó là nhẹ nhàng thanh thản, còn cho một cái trái chua cay chát đắng mặn nồng là biết kiếp đó mình làm ác, thấy rõ ràng, ấn chứng rõ ràng.
Đó là mới là ấn chứng đó, mà mình đem xuống đây mình diễn dịch sai đi, nằm chim bao mình nói cái đó là ấn chứng đó, ra đi lạc đường hết là vậy.
Thầy nổ con cũng nổ luôn, con nằm chim bao con cũng nổ luôn.
Biết bao nhiêu cái xe nó đã lập gì ấn chứng mà không hiểu á,
Cho
nghĩ
nên
nghe
đâm
chứ.
ra mình muốn ảnh hưởng người thành đạo mà mình không hành thì là mình tội nặng hơn. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Thì đúng rồi, ở đây họ dùng cái chữ độ không á, họ cũng không hiểu, dám chắc là không hiểu cái chữ độ là cái gì. Ai người phàm á, khi mình ta nói chữ độ á, là cũng như là dắt người đó lên nấc vậy đó, dắt người đó từ cái trần trượt, từ cái địa ngục đi lên trên thiên đàng á, cái đó kêu là độ. Nhưng mà thật sự không phải vậy, độ là để lại cái ảnh hưởng cho mình để mình tu, chứ không phải là độ để giúp cho mình không cần tu mà đưa mình lên cái chỗ thanh nhẹ hơn là độ. Không phải vậy, không có cái tinh thần ỷ lại trong cái chỗ đó. Nên nổi cái chữ độ không mà dám chắc là không hiểu mới hỏi vậy. Độ là độ cái gì? Cũng phải tự tu thôi chứ đâu có ai giúp mình tu. Thành ra đây thầy cắt nghĩa rõ ràng. Thành ra độ là để lại cái ảnh hưởng cho người đó tu. Mà nếu người đó không tu á, thì cũng không làm gì được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà bà không tu thì bà cũng không đắc, bà cũng đi xuống địa ngục như thường, chứ đổ gì đổ, làm sao mà đổ được. Thấy không? Để cái ảnh hưởng là đổ đó. Rồi đi nói đi.
Tại vì ông Tư đó thì khi mà ông thành đạo đó, ông cứu được cha.
Ừ. Nhưng mà ông tư ông thành đạo rồi.
Đúng rồi, cứu được cha. Cho nên đâm ra đó, cái đó cũng là một cách độ đó, có nghĩa là giúp được cửu huyền thất tổ là vậy đó.
Lên được
Nhưng
nắp.
mà ổng biết rõ ràng nha, chứ không phải con chạy vô cướp cục tù nha. Vô cúp cục cúp địa ngục rồi đã không? Vui thiệt á, vui, nhiều khi bạn đạo đó nhiều cái vui lắm, vui thiệt vui á. Rồi nghe ông thầy nói mình mới hiểu được là con đường của Thích Ca đi không phải đơn giản. Không hành trong khổ hạnh làm sao mà có đạo được. Nếu mà ông học Thích Ca giống mình thì không được rồi đó, chắc luôn. Không có để gì lại cho chúng sanh hết. Còn nếu mà ông Phật Thích Ca mà ông có cái nghiêm luật cho ông mà ông hành được, ông để lại cho mình được là mình biết con đường của ảnh không phải là dễ dàng. Nếu mà dễ quá thì mình để lại được rồi, mà mình để không có được. Mình không có giống. Trên thế gian chỉ còn ông một à. Giờ có thêm hai ông nữa. Cũng chưa gì. Chưa có nhúc nhích.
Có à.
Thể xác của con người là tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban. Bây giờ mình nghe
Nhưng mà cái đâm đầu chạy theo cái đường không có, mà cái đường có không chịu khai thác. Thể xác con người là tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban, mà không khai thác khối óc của chúng ta, cơ tạng của chúng ta. Làm sao ta hiểu được sự đến và sự đi ở tương lai là thế nào? Mọi người ở thế gian phải bước vào cái cảnh sanh ly tử biệt. Ai ai cũng phải chấp nhận ra đi. Không nói tôi giàu, tôi có tiền, có thể sống 300 năm, 400 năm không. Quy định của Thượng Đế rõ ràng. Cái xác con người nhiều nhất là 100 năm. Rồi cũng phải ra đi. Quá trình lịch sử đã cho chúng ta thấy, con người là phải chết, con người là phải tu sửa mới có sự bệnh lâu. Con người hỗn ẩu chỉ một thời gian ngắn mà thôi, rồi đi thọ rồi.
Dạ, anh Bảo tóm tắt nha.
Thì đó, cái này xác con người là một cái tiểu thiên địa, nó quý báu vô cùng, mà qua cái thể xác đó, mình có thể tìm được cái con đường để cho cái phần hồn đi tìm trở về những cái giới cao hơn, là trên cái hành trình của mình tiến hóa trở về nguồn cội. Thành ra cho mình khi mà mình đi tới đầu thai tới cái trình độ con người là ông trời cũng cho mình đầy đủ nhất, là cái tài sản cuối cùng mà Thượng Đế ân ban. Tại từ đó mà mình biết khai thác nó ra thì con người mới tu thành Phật, thấy không? Ta cho cái sự tiến hóa cho thấy cái này giai đoạn chót là con người, mà từ con người mà khai thác ra có thể tu tới thầm thánh tiên Phật đi lên nữa, thì là cái tài sản cuối cùng.
Rồi kết thúc câu hỏi ở đây, tiếp tục mình sẽ nói tới tình trong bốn bể hay là tiểu sào thiền sư. Mình tóm tắt lại tuần trước là cái thời điểm mà Quán Thế Bồ Tát xuống thế gian, xuống trung thiên để mà gặp ông Tư đó, để mà coi ông Tư có những cái chuyện gì xảy ra. Thì trong cái thời gian đó đó thì bà Quán Thế Bồ Tát mới dùng cái minh cảnh đài để cho ông Tư thấy được cái tiền căn hậu quả của ông Tư. Thì khi đó mới phát hiện được ông Tư có ba cái tội. Tội thứ nhất là tội gì? Đạo nhớ không?
Tội bỏ xác. Đi lên trển bỏ xác không về hả?
Tội thứ hai.
Tội thứ hai là mưa làm gió, không trễ nải.
Đúng rồi. Tội thứ ba.
Tội thứ ba chưa biết.
Tội thứ ba là lúc đó là ổng tu là quan đó, làm quan mà ăn hối lộ.
Ăn hối lộ.
Cho nên năm ra đó, những cái tội đó, nhưng mà thật sự cái tội đó là cái tội của trước đó, rồi sau đó quay trở về rồi mới bị những cái tội sau. Tại vì tu giỏi và đi lên. Lên trên bồng lai mới là lúc đó là mới là đi chơi, không muốn về. Tại vì như là như đó, tôi thành đạo rồi, tôi không muốn về nữa đó. Là lúc đó là cái tội thứ nhất. Và tội thứ hai là đúng nhất. Tại vì cái đầu tiên là đã tu rồi, tại ăn năn hối cải rồi mới đi chùa bắt cầu bắt lộ, bồi lộ là bố thí rồi đó. Thì lúc đó là được ở trên ân xá cho đi lên. Cho đi lên là đi hai người là mà bà vía của ông Tư với ông Tư là làm sấm chớp. Với lại ông em là Cam Lâm, phải không ta? Cam Lâm với Cam Chu. Cam Chu là ai quên rồi. Cam Chu là em. Còn ông Tư là Cam Lâm đó. Thì hai người này là mưa gió trễ nải. Cho nên mới là tội đó là tội thứ hai. Và thứ nhất là bỏ lại thịt da xương máu. Em nghĩ hai cái tội đó quan trọng mới gọi là thiên nhang đó. Còn cái lúc mà ở dưới này tu thì trước đó là làm tội là quan. Quan lại thì lúc đó mới là rất là nhiều tội ác. Thì khi đó tu rồi mới được đi lên. À, đi lên mới là mê, mê cảnh bồng lai mới là bỏ đó. Cho nên người mà thế gian đó, nếu mà tu á, mà được đi lên đó, nếu mà không có hiểu đó thì sẽ làm những cái tội như vậy đó, còn quay trở về thế gian là lại bị lai hồi lại thế gian để mà tiếp tục tu đó. Nếu mà cái gốc tốt nha, mà nói cái đó là gốc tốt, còn có những người lai hồi lại thế gian nhưng mà cũng còn ác. Rồi có những người trở lại thế gian, trở lại nha, có nghĩa là luân hồi ác. Có những cái trường hợp, trình độ khác nhau nha, không có giống nhau. Tiếp tục ha. Điểu xào thiền sư đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin quy y theo Phật. Từ đây con ráng tu hành cho tiêu tội phước và cố gắng luyện đạo để được trở lại thiên đàng. Quan Âm Bồ Tát phán, nếu con quyết chí tu hành, con phải bồi công đức. Bồi công bố đức hoằng hóa chúng sanh 20 năm. Trong thời gian ấy, người phải chịu chua cay chắc đắng mặn nồng của thế gian. Sau khi ngươi hoằng hóa xong, ta sẽ cho ngươi trở lại thiên đàng và làm chức nguyện nhàn như ý. À, ông Tư được cái chức đó, rõ ràng ông Tư có nói. Có nghĩa là cái người muốn gì được nấy đó, người an nhàn, không có lo toan gì hết á, là một cái chức rất là nhẹ nhàng ở trên thiên đàng á, mới gọi là nguyện nhàn như ý. À, Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát và Kim Đồng Thiên Trưởng. Xin nhị vị Bồ Tát truyền đạo, con tình nguyện một lòng chơn tu, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quan Âm lấy kiến minh cảnh đài để ngay xoáy ốc của Điểu Xào Thiền Sư, bố phép bất ấn tâm muội, để ngay trên kiến phép, đoạn ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật ngài cho Phật tử nay được trụ nguyên hình làm người. Lúc đó ông Tư mới được trở lại làm người đó, thấy không? Là cái điển đó là điển tròn trịa rồi đó. Quan Âm Bồ Tát biến hóa phép thần, tức thời Điểu Xào Thiền Sư hóa hình người. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm, hớn hở bạch. Ngày nay, con không còn dị hình, dị dạng là nhờ ơn đức của Ngài. Xin Quan Âm Ngài dạy cho con căn bản tu hành. Con thề tự nguyện nhất tâm tu hành cho đến mãn kiếp của con. Đó là nó hết hồi thứ tư. Bây giờ mình chuẩn bị qua hồi thứ năm. Thì cái hồi thứ tư này có nghĩa là lúc mà Quan Âm Bồ Tát chiếu cái minh cảnh đài trên cái bộ đầu của ông Tư đó, thì lúc đó đó cái điển của ông Tư mới tròn trịa. Khi đó ông tròn trịa trở lại thì sau này đó, khi mà ông trở về thiên đàng đó, thì khi ông nhập định ông sẽ là một cái hình người chứ không còn là cái hình Điểu Xào Thiền Sư. Hồi thứ năm, mùa đông trời gió mát, trăng tỏ lào lào, Quan Âm than rằng, ôi việc đời thật khổ mà làm tròn nhiệm vụ đến nay đã gần cuối năm. Ngài đại hội Phật Đài đã gần kề, ta làm việc ngày lẫn đêm mà cũng chưa xong nhiệm vụ. Hiện giờ ta còn phải thuyết pháp. Ta e cho Ngọc Hoàng Thượng Đế mở đại hội, lúc ấy ta không trở về được. Có lẽ ta bị tội, bất năng thần xuất với Thượng Đế. Trễ nải trình diện á. Kim Đồng Tiên Trưởng bạch, sự cố gắng làm việc của chúng ta đánh đổi, bê trễ công phu luyện đạo, chư Phật đều biết, có lẽ các ngài sẽ rộng lòng tha thứ. Mai đây xin Quan Âm hãy truyền đạo cho Điểu Xào Thiền Sư và có lẽ độ 3 tháng là xong. Quan Âm Bồ Tát phán, ngươi hãy truyền bá cho đạo mầu và muôn chim, đạo hầu chim, truyền bá cho đạo hầu và muôn chim rằng ta muốn chúng dân trái lúc sớm mai này để ta làm lễ Phật giáo đạo cho Điểu Xào Thiền Sư, hầu sau này thiền sư đi hoằng hóa chúng sanh. Cái hồi này có chút xíu à, có nghĩa là cái hồi này là Quan Âm Bồ Tát cũng than đó, than thở là tại vì đại hội mở mà đi không có được. Hồi thứ sáu, trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, chim đua nhảy nhót, nào là khỉ đột vây đoàn, hiệp lũ đua nhau kiếm ăn, khỉ đột và chim sực nhớ lại Kim Đồng Tiên Trưởng bảo ta dâng hoa trân, dâng bông trái cho Quan Âm Bồ Tát. Chúng liền đi hái đủ loại hoa quả và lũ lượt đến dâng cho Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát phán, thôi chúng bay lượt lui. Đoạn Quan Âm tiếp, Kim Đồng Tiên Trưởng và Điểu Xào Thiền Sư, hai người hãy nghiêm trang làm lễ hành sự để ta thuyết đạo cho Điểu Xào Thiền Sư. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ, Quan Âm Bồ Tát phán, Kim Đồng Tiên Trưởng, ngươi hãy đứng một bên thừa hành phận sự cùng để nghe ta giáo hóa từ hạ trung thượng thừa. Nhà ngươi tuy làm đến bậc tiên, nhưng ngươi không thể nào hiểu rõ đạo giáo được, vì nguồn đạo vô cực, vô biên. Đến phẩm nào thì sẽ bị ở phẩm ấy, Bởi vậy có câu, không lên cao sao biết thấp, còn không ở thấp sao biết được cao, siêu màu nhiệm ở đó, của nó. Ở đây Quan Tâm Bồ Tát nói với Kim Đồng Tiên Trưởng, cũng như là thì theo cái trình độ. Tại vì cái Kim Đồng Tiên Trưởng mới có bậc tiên rồi, đi theo Quan Tham Bồ Tát á, thì chỉ mới có bậc tiên thôi. Thì cái đạo giáo nó vô cực vô biên thì không thể nào hết được, không thể nào hiểu hết được, cho nên phải nghe. Cho nên Quan Tham Bồ Tát mới nói là không lên cao sao biết thấp. Không nghĩa là mình đi lên trên cao á, mình xuất ra đó thì mình thấy ở dưới này thấp. Còn mình không ở dưới thấp á, thì mình không biết được cái sự cao siêu màu nhiệm của cái sự huyền bí của bên trong mình. Quan Tham Bồ Tát mô Phật tiếp, Điểu Xào Thiền Sư, con hãy quỳ xuống niệm Phật, nghe ta giáo huấn. Khi mà đối diện với Quan Tham Bồ Tát vẫn còn phải niệm Phật đó nha. Dễ sao không? Lúc nghe giáo huấn là phải niệm Phật á. Điểu Xào Thiền Sư bạch, xin Quan Âm lấy đức từ bi hỷ xả tội lỗi của con. Phán cho con biết, dầu cực khổ thế nào con cũng nhất tâm thiện niệm. Nhất tâm thiện niệm có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ một lòng tốt, không có nghĩ xấu. Không có cái xấu ở trong cái con người của mình, không có trong cái tâm của mình, không bao giờ nghĩ xấu. Từ ngày con bị tội lỗi đến nay, con ngu muội quá, con xin nghe lời Quan Âm chỉ giáo. Quan Âm Bồ Tát mô Phật nói, Điểu Xào Thiền Sư nghe đây, đời đạo song tu, con nhớ không? Đó, trong đó có nói tới đời đạo song tu, thấy không? Cái đời đạo song tu là xuất phát từ ông Tư nè. Điểu Xào Thiền Sư bạch, con ngu muội hơn trước lắm, xin Quan Âm cho con biết sao gọi là đời, sao gọi là đạo. Quan Âm Bồ Tát phán, đời là người trong thế gian phải có minh đức, tân dân, chí ư chí thiện. Cái đức trí quang minh chánh đại nơi tánh mình có đến cái chỗ lương tri lương năng. Mới là người thượng trí, từ ông dùng thượng trí ha, của mình ông thầy mình là dùng đại trí. Nếu muốn làm người thượng trí trong đời, Đức Khổng Tử có dạy cách vật trí tri. Chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ hả? Phải không? Đúng rồi. Cách vật là phải ráng công học hỏi trong khối óc của ngươi, phải tìm tòi kinh nghiệm tất cả sự vật trong mọi khoa đều sái quấy. Ngươi ráng bình trí mới đạt được cái chân lý trên cõi thế gian cùng vạn vật mới hơn người. Trí tri bên trong tỏ sáng từ tâm bên ngoài và hiểu sự vật cho cùng tột, không còn nghi hoặc. Thành ý mình thành thật, dứt hết các điều dối trá cùng ngụy tà đối với mình thì nó cũng như đối với người khác. Chánh tâm là mình ngay thẳng, không bị vật dục lôi cuốn, không còn tà tư vọng tưởng, sử ký tiếp vật thì chân chánh của ta trở nên đứng đắn. Tu thân sao ta sẽ cắt nghĩa về nguồn đạo cho rành rẽ. Tề gia, con phải nhớ những điều căn cứ ở trên không nên chênh lệch. Điểu Xào, ngươi phải nhớ trí tri thành ý, chánh tâm tu thân thì trong gia đình ngươi mới được phụ tá tử hiếu, phu phụ thuận tùng, huynh huệ, huynh hữu đệ cung. Trời, mấy cái từ này khó nha. Nếu ngươi hiểu rõ ý nghĩa những điều trên, ngươi mới có thể giúp nước trợ dân, tâm chánh cùng chí hướng, chánh trực, hùng dũng, hy sinh, giúp đỡ dân sự mới có thể làm tròn sứ mạng con dân trong nước. Hễ dân yên thì nước nhà mới thành trị, quốc thới dân an. Mình ở đây mình sẽ coi ở đây. Ông Tư á, với ông thầy mình á, khác nhau ở chỗ là cái phần ông Tư á, hay nói về ông Khổng Tử. Tại vì của ông Tư, đúng rồi, ông Tư, cái thuyết của ông Tư là đi theo cái hướng của Khổng Tử. Cho nên á, cái chỗ mà ông Tư nói về chánh tâm tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ đó, của ông Tư giải lý rất là khó nha. Giải lý không phải dễ nhớ và dễ hiểu nha. Phải không?
Thì không giảng ra thì mình hiểu.
Bây giờ mình nói nè. Cái chỗ lương tri lương năng á, mình khi mà con người đó, cái người mà sáng suốt á, có nghĩa là làm điều thiện không đó, thì cái người đó quang minh chánh đại lắm. Thì cái bản chất của con người đó đó, thì ông Tư nói là lương tri lương năng, có nghĩa là cái người tốt ngay thẳng, cái người mà biết đúng biết sai, chỉ biết làm điều tốt, thì cái người đó gọi là đại trí hay là thượng trí đó. Và ông thầy mình có cái dùng cái từ là thánh nhân hay là đại trượng phu. Ông thầy hay dùng chữ đại trượng phu ha, ông thầy mình hay nói như vậy. Còn chánh tâm tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ đó, Thì ở đây á, ông Tư ông nói đó là có nghĩa là tâm ngay thẳng, không có gian dối, chánh tâm tu thân là cái thân mình phải biết kiềm chế cái sự nóng giận, trị quốc bình thiên hạ, có nghĩa là mình giữ cho gia can gia đình hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình xã hội, làm việc có cái ích cho cái xã hội, cái đất nước mình ở đó. Thì ông Tư theo cái thuyết của Khổng Tử là nói như vậy. Thấy không? Thì anh Tư nói thêm là trí tri là bên trong người mà sáng lên bên ngoài và hiểu được cái sự vật cho tới cuối cùng của mình thì mình không có nghi hoặc, có nghĩa là mình quán thông được mọi việc đó, thì mình không có nghi hoặc. Rồi cái thành ý của mình nó phải thật là dứt khoát, thì lúc đó mình không có dối trá, mình không có bị tà xâm. Ngụy tà đó là tà xâm đó. Thì khi đó đó mình đối xử người khác lúc nào cũng bình đẳng. Chánh tâm là có nghĩa là cái sự ngay thẳng của con người, không có bị lôi cuốn bởi cái bên ngoài, có nghĩa là những cái gì mà kích động phản động cũng thầy mình hay dùng. Ở đây thì ông Tư nói vật dục lôi cuốn đó, thì mình nói là kích động phản động bên ngoài đó, nó làm cho mình.
Không có tài ý,
Anh Bảo nói gì?
không có tài ý.
Đúng rồi, cái người mình nó ngay thẳng, nó chánh chánh tâm đó là có nghĩa là cái điển mình nó chánh, không có phải điển tà đó, không có bị cái tác động của bên ngoài, không bị kích động bên ngoài. Rồi tu thân có nghĩa là ông cô bà Quán Thế Bồ Tát nói là sau này sẽ giải thích, từ từ mình sẽ nói về cái phần tu thân ha. Tề gia là có nghĩa là đối với gia đình, cha mẹ, anh em đều mình phải có hiếu, có hiểu, có nghĩa đối với những người đó. Thì khi đó đó mình sẽ giúp được xung quanh mình và giúp được cho cái xã hội này, thì lúc đó con người đó mới giúp được cho cái đất nước đó. Đó là đi theo cái hướng của ông Khổng Tử nha. Bây giờ mình nghe ông thầy mình nói cái gì để mình dễ nhớ hơn ha.
Tu thân là tu bổ khiếm khuyết sẵn có của chính mình. Tề gia là lại trật tự, đâu đó nó đàng hoàng. Trị quốc là trị tánh hư thật sâu của chính mình. Tánh hư thật sâu của mình trị không được, làm sao đi trị nhân dân? Gạt nhân dân thì có, mình còn ăn cướp mà, làm sao mình giúp được nhân dân? Bình thiên hạ là mình thấy tất cả mọi người có khả năng như mình đối đãi trong tinh thần bình đẳng, mình có hòa bình chút xíu đó thôi. Đừng nói cái lời của Đức Chúa Di Phật nói hồi dịch còn sai, sai bét đi. Không đi trong thực chất, nó không nhìn lại trong cơ tạng của con người, và không nhìn được khả năng của con người, nó đem sai đi, rồi đâm ra mê tín. Do có gì chúc cho ông Phật, nhờ ông Phật. Ông Phật đâu có làm mọi, ông Phật là người giải thoát rồi, không có làm mọi nữa. Cho nên người thế gian sai lầm ở chỗ đó, nó bị đỏ hoài, đâu có lên được. Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca hàng ngày, lạy ông Thích Ca, nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca. Vì nó không chịu đi, có đường không đi, tự gạt nó là làm sao nó đi được. Cho nên mình phải tự đi, phải cố gắng, phải có cái dũng chí, phải nhớ rằng trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Bây giờ có video này kia tháo băng được chứ. Hồi xưa ông Thích Ca đâu có, ông ra ngoài đường ông ngồi ông tu thôi. Mà ông đâu có cần người ta phổ biến, đâu cần người ta quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người phải tới tìm ông, nghe. Đi xa thì xa, bán đầu tóc đi, đi xe đi uống nước đi tìm ngài để nghe 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 pháp, chứ phải làm một việc cho tất cả mọi việc không. Ngài tu cho ngài thôi, nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được ai cũng đi chiêm ngưỡng đi tìm ngài, mà gặp được ngài rồi cảm thấy có hạnh phúc trong tâm.
Hay không? Dựa vô cái đó và dựa vô cái này mình sẽ thấy được cái sự khác biệt của ông Tư và ông thầy. Hai cái luồng điển nó khác nhau, thấy không? Cái thấp là mình nói về cái bản thể, đúng không? Nói về bản thể. Còn cái chỗ tu thân thì bà Quán Thế Bồ Tát sau này sẽ nói về vấn đề tu thân, nói về cái bản thể nhiều hơn. Bản thể có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi gặp gia đình mình nói với anh em, vợ chồng, con cái, cha mẹ đều mình có hiếu nghĩa. Rồi đối với những người xung quanh mình cũng vậy, mình cũng phải hòa nhã lúc nào cũng vậy. Mình có cái chánh tâm của mình có cái dứt khoát của mình, có cái chánh kiến của mình có cái lập trường của mình, có cái kiên định của mình, thì mình sống lúc nào cũng vậy. Lúc nào mình cũng tề gia giữ hòa thuận cho gia đình, và mình làm cho gia đình mình làm cho mình có ích cho xã hội và cho mọi người. Đó là cái cách của ông Tư. Còn ông thầy mình là tu thân, là tu bổ khiếm khuyết của mình, là tu cho cái phần xác của mình. Còn tề gia có nghĩa là lập lại cái trật tự, là cho cái phần xác của mình trật tự đàng hoàng. Thì khi đó trị quốc là trị cái tánh hư tật xấu, tị lục căn lục trần. Rồi khi đó mới bình thiên hạ, là tất cả mọi thứ đều như nhau và có bình đẳng hòa bình. Có nghĩa là phần hồn hiểu được phần xác và phần xác cũng hiểu được những gì phần hồn nói. Và khi nó ra lệnh là phần xác nó phải theo. Đó, hồi nãy mình thấy hai cái này nó có sự khác nhau ở chỗ là ông thầy mình đưa mình đi theo cái hướng là về cái xác và cái hồn. Khi mà bình được cái bản thể này nó lập lại trật tự rồi, mình điều khiển được rồi, thì khi đó mình mới là đứng lấy cái chủ quyền của mình. Còn nếu không thì cái bản thể này nó cũng làm loạn hoài. Ông thầy có nói thêm cái chỗ là ông Phật Thích Ca là ông tu trong cái khổ hạnh rõ ràng, thấy không? Nãy giờ ông nói hai lần. Lần thứ nhất là ông Phật Thích Ca là tu trong cái phần mà trước đây ông để lại những cái gì cho mình, là cái phần khổ hạnh của ông mới để lại cho mình. Bây giờ cái phần này ông nói là ông phải ra rừng ông tu. Ông không có phương tiện và ông phải ra rừng ông tu. Và ông tu á, ông không cần người ta phổ biến mà cũng không cần người ta quảng cáo. Không cần. Cái tu này nó đặc biệt ở chỗ là khi đúng cái chuyện của nó rồi, nó phải tự động nó đi à. Thầy nói á, trong cái khóa thanh lọc hôm nay thầy cũng nói, bây giờ có cỡ nào đi nó cũng phải tu à. Tại vì cái đó là đúng tần số của nó, đúng chuyện của nó rồi nó cũng phải đi trở lại cái tần số đó. Nó không thể nào đi khác được. Bây giờ nó cứ đi lòng vòng, nó bay vòng, hồi nó cũng quay trở về. Cho nên làm ra, mình không sợ là vậy. Mình không sợ chỗ nào. Thầy nói là mình tu là mình hành cho mình, chứ không phải giành đạo. Có nghĩa là nó muốn học, nó học, nó không học, nó không học. Cái chuyện đó của nó chứ không phải của mình. Mình là chỉ học cho mình mà thôi. Thì không cần phải quảng cáo. Quảng cáo là chỉ làm cho người thế gian thôi. Làm cho nó nhé ra thôi. Còn có người, người ta tu trong khổ hạnh, người ta đâu cần đem ra quảng cáo đâu. Mà tự tụi nó phải đi tới cả quảng cáo. Mình thấy rõ ràng ngày xưa Phước Thích Cao giờ cũng có. Đâu khác nhau đâu. Cũng có cái mẫu đó chứ. Mẫu khổ hạnh không phải dễ làm. Và mẫu khổ hạnh không cần sự quảng cáo. Mẫu khổ hạnh là chỉ cho mình thôi. Nó là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là như vậy. Tiếp tục. Điều sao con bình thiên hạ không phải dễ. Từ cá nhân đến gia đình, quốc gia, xã hội phải làm sao? Làm sao mới phải đạo làm người trong bổn xứ? Như thế cũng chưa đủ. Con còn phải trực tiếp tham gia trong thiên hạ để cho tình thương, tình tương thân, tương ái, đại đồng được nảy nở, và con phải mưu sâu kế dày để đem hạnh phúc cho hòa bình cho nhân loại lúc ở thế gian. Con có nhớ chăng? Nay con được hóa thân làm người, lần thứ hai, con phải là một huyền chiến, là một người hiền triết, con đừng u mê nữa. Nếu con còn phạm tội, con sẽ bị sa đọa kỳ chót thành trùng dế, con phải biết đây là lần chót, nếu không cải hối ăn năn, con sẽ thành ma quỷ, không còn căn tiên cốt Phật. Cái chỗ này đó, giống như ông thầy mình nói á, lần này là lần chót đó. Là tại vì ông Tư đó, cái gốc của ổng á, là căn tiên cốt Phật, có nghĩa là ổng đã thành, cái gốc của ổng đã là Phật rồi. Ổng trở về cái cảnh giới của tiên, rồi ổng đi xuống, ổng bị hạ, có nghĩa là thả cái phẩm của ổng xuống thế gian, rồi ổng mới đi ngược trở lên, thì cái phần đó nó quá nhiều. Có nghĩa là bên trên không chấp nhận, có nghĩa là nhiều quá rồi, mày nhiều tội quá rồi, kiểu vậy đó. Nhiều tội quá rồi thì không có cho nữa, bây giờ cho 2-3 tội rồi. Bây giờ chỉ còn duy nhất là phải tu, và con biết đây là lần chót. Đó là cái phần mà qua cái thiên nhang, vi phạm thiên nhang phải bị đài đó, thì cái nghĩa là không còn cái cơ hội nào khác. Nếu mà không chịu tu, cho nên nếu con còn phạm tội là con sẽ bị sa đọa kỳ chót thành trùng dế đó.
Dữ vậy hả?
Ghê không? Con phải biết đây là lần chót á, nói rõ ràng luôn á.
Ghê quá hả?
Cho nên ông thầy mới nói kỳ ba kỳ chót là vậy đó. Có nghĩa là bị tội ở trên kia rồi, xuống hai lần rồi, bị 2-3 lần tội rồi, mà bây giờ cho mình cơ hội cuối cùng, hiểu vậy đó, cho con cơ hội cuối cùng, mở trí cho con để con chỉ biết tu thôi. Cho nên ông Tư chỉ biết có một mặt duy nhất là tu thôi. Tại vì á, mình để rõ ràng ông Tư tu rất là trễ, thứ nhất. Thứ hai nữa là ông tu không có đi truyền pháp. Tại cái luồng điển của ông lúc đó là ông chưa có tròn trị, ông không có đi truyền pháp. Khi ông truyền là lúc đó ông quá trễ rồi,
già quá rồi,
già quá rồi, chỉ có truyền lại cho ông thầy đi xuất ra nói chuyện nhiều hơn là ở cái thể xác này nói rất ít. Cho nên ông ra ông viết là cho mấy cuốn sách cho mình thôi. Nhưng mà riết rất là nghiêm ngặt. Để coi em coi còn nhiều không nha. Để em tiếp tục. Thôi mình tạm dừng ở đây đi. Thì tuần sau mình sẽ tiếp tục cho cái phần sau. Thì mình sẽ tiếp tục coi ông Tư ông nói cái gì. Em xin cảm ơn quý bạn đạo. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ, cảm ơn Elise. À, bây giờ mình tiếp tục ha, từng này cái bài niệm hành ở thiền viện hay không. Niệm hành siêu lý diệu thâm, niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên, niệm hành tự tạo đạo nền, niệm hành thức giác bề trên, niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày. Lương Sĩ Hằng Dĩ Kim. Thì cái pháp niệm hành này nó cũng không phải dễ mà thực hành cho nó đúng. Thì các bạn coi lại trong cái cuốn quyển Thiền Thực Hành mà mới ra năm 2021 nè, trong đó có trích ra những cái đoạn để chỉ cho mình cái cách đi niệm hành đó, vừa đi bộ mà vừa niệm đó, là mình đi ở dưới đất nhưng mà cái tư tưởng của mình là ở bên trên. Thành ra cái luyện cái niệm hành này nó cũng có đơn giản lắm. Thì mình ở dưới này là mình phải niệm Phật thường xuyên rồi đó, mình qua cái niệm hành mình mới làm được. Như là mình cái chân mình đi ở dưới nhưng mà cái đầu mình đã hướng về cái cõi trên, lo niệm hành. Niệm hành siêu lý diệu thâm, mình niệm hành đó mình hiểu được cái siêu lý ở bên trên đó, rất là diệu thâm. Niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên, vừa đi bộ vừa trì niệm liên tục vậy. Một bước đi là mà một niệm hành đó, niệm liên tục vậy, âm thầm tiến lên, cái phần hồn được tiến lên. Niệm hành tự tạo đạo nền, niệm hành đó, mình đi như vậy mình xây dựng được một cái nền tảng tốt đẹp ở bên trên, là cái cho cái phần hồn mình nó tiến lên đó. Niệm hành thức giác bề trên, niệm hành là mình cái tư tưởng mình hướng thượng, hướng về cái cõi trên đó, mình mới hiểu được cái cõi bên trên. Niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày, niệm hành đó để cho mình đánh thức cái phần hồn của mình đó, mình về mình tu thêm nữa, ngày đêm mình lo tu luyện. Cái này là nói thầy á. Rồi, bài học tuần này có tựa đề là bình tâm. Bình tâm thăng tiến, tự thân yên, giải quyết chính mình, tâm dứt khoát. Quý tưởng trời cao, hướng thượng hành, quy nguyên một mối, không thay đổi. Đó. Thành ra cái bình tâm này thầy dùng rất là nhiều. Thì cái bình tâm á là lúc nào nó cũng bình thản, nó không có bị dao động. Thì cũng như nó cũng tương theo tôi nghĩ nó cũng tương đương cũng như là quân bình vậy đó. Mình giữ cái sự bình tâm là không có cho nó dao động. Lúc nào nó cũng bình thản vậy đó. Bất cứ chuyện gì xảy ra nó cũng bình thản cũng như cái quân bình vậy đó. Mà khi mà bình tâm á thì nó dẫn tới cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh á là có sáng suốt. Thành ra cái bình tâm này thì dùng rất là nhiều. Bình tâm thăng tiến tự thân yên, khi mà mình giữ được cái bình tâm á thì phần hồn mình nó sẽ được thăng tiến, nó không có bị động loạn trì kéo xuống dưới nữa, thì nó chỉ tiến đi lên, kêu là thăng tiến. Tự thân yên thì mình mới đem lại cái sự yên ổn cho cái tâm thân của mình. Giải quyết chính mình, tâm dứt khoát, thì khi mà mình bình tâm á, bất cứ chuyện gì nó đến với mình á, mình cũng giải quyết một cách rõ rệt và ổn thỏa. Tâm mình đó, khi mà mình không có cái gì trì kéo nữa thì tâm mình nó cứ dứt khoát đi lên thôi, không có hướng về thế gian, nó dễ buông bỏ lắm. Để giải quyết hết những cái chuyện gì mà rắc rối ở trong nội tâm mình, lục căn lục trần mình nó cứ đưa ra những cái đề nghị gì không hay là mình cũng đã dẫn dắt cho nó, giải tỏa cho nó hiểu, thì nó không có bị lôi cuốn nữa, thì cái tâm dễ dứt khoát một đường đi lên thôi. Quý tưởng trời cao, hướng thượng hành. Quý tưởng trời cao, mình muốn quý tưởng được trời cao á, thì mình phải hướng thượng, hướng đi lên trên cái cõi trên á, càng tiến gần về bên trên á, thì mình mới hiểu được những cái gì trời đã làm cho mình, thì mình mới biết quý ông trời nhiều hơn. Và lúc đó mình tưởng tới trời nhiều hơn được, mình không có rời cái tư tưởng, mình không có rời ông trời được, là mình đã thanh nhẹ rồi, mình đã cõi giới thanh nhẹ rồi, mình mới làm cái chuyện đó được. Quý tưởng trời cao, hướng thượng hành, đó thì lúc đó chỉ hướng về cái bề trên để hành tiến tới thôi. Còn cái chữ hướng thượng tuần rồi mình có học á, khi mà mình ở còn ở dưới trong cái bản thể mình muốn hướng thượng á, là nó cũng không có đơn giản, không phải mình nói là mình hướng thượng là mình làm được, mà mình phải thực hành nhiều mình mới hướng thượng được. Tại sao hướng thượng là mình ép cho cái phần hồn nó đi lên, mà muốn ép cho cái phần hồn nó đi lên được là cái tâm mình phải buông bỏ. mà muốn buông bỏ đâu phải dễ, mình vô mình ngồi thiền ấy, nó cũng nghĩ đủ thứ chuyện đời ấy, muốn đâu có phải dễ. Thành ra mình trước hết là mình phải mượn cái pháp luân thường chuyển để mình thanh lọc mình, kim mộc thủy hỏa thổ tách rời nó ra, thanh lọc nó ra thì nó bớt cái đi cái sự thu hút của cái sự trần trược ở đời ấy, thì mình mới dễ buông bỏ. Còn nếu nó thu hút nhiều quá, nó kéo mình xuống, mình không có bỏ được, thì lúc đó mình mới mượn thêm cái pháp niệm Phật để ép cho cái phần hồn nó đi lên. Ép là như thế nào? Để cho nó đổi chiều hướng, hay gì hồi đó nó hướng ngoại, hướng hạ, thì mình ép nó cho quay về bên trong, và nó hướng thượng. Là trong cái bản thể mình hướng thượng là hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình đó, là hướng thượng. Rồi từ đó đó mình mới có thể là liên hệ với cả trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tất cả là từ đỉnh đầu. Cho nên khi mà mình còn bị giam trong cái bản thể, mình muốn hướng thượng là phải mượn cái pháp niệm Phật trì niệm, mình mới ép cái phần hồn cho nó đổi hướng, đổi cái chiều hướng đi lên, ép cho nó đi lên, kêu là hướng thượng. Thì mình hướng ở ngoài ra, ra khỏi bản thể thì hướng thượng hành thì đi lên, còn trong bản thể thì phải hướng thượng, thì phải thực hành dữ lắm mới hướng thượng được, không ấy là mình bị trì kéo xuống. Mình lên trên á, thì cái thanh nó hòa thanh, nó hút mình đi lên, còn mình ở dưới này trượt, nó hút trượt, nó kéo mình đi xuống. Mình hướng thượng hành á, thì cái luồng điển mình nó đi lên nhẹ nhàng hơn, nguyên nguyên một mối không thay đổi. Khi mà mình đã ra ngoài rồi, mình trở về cái nguồn cội của mình á, thì một lòng một dạ đi tiến ngoài không ngưng, không có bao giờ có cái sự thay đổi, tại không có cái gì mình trì kéo mình được nữa hết. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn lại tuần sau. Chào tất cả mọi người.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn, các bạn.
Dạ, các bạn.
Bảo, cảm ơn chị Ali.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Cảm ơn,
dạ, cảm ơn anh Bảo, nhưng cảm ơn chị Ali.
Cảm ơn các bạn.
Mà liên tục mấy tiếng, có tuổi thì cũng hơi mệt. Cảm ơn Ali.
Dạ, mình tắt nha. Chào các bạn.
Dạ. Chiều mấy giờ ta?